阿弥陀佛。
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ, khoa chú tiện giảng. Lần này bữa nay là bài 58 và buổi hôm nay là buổi thứ 14 của phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền. Chúng ta đang ở câu kinh văn là tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch. Tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch, quý vị nhớ kinh văn đúng không ạ? Mà nếu chúng ta nghe quen, đó là tẩy và làm sạch, làm trong sạch, trạc là rửa. Như vậy tẩy trạc cấu ô tức là làm sạch, làm trong sạch đi những cái ô nhiễm, những cái dơ bẩn, để mà hiển bày cái sự thanh bạch tức là sự trong sáng, chính là diệt trừ, tẩy trừ đi tất cả phiền não để mà hiển lộ tự tâm của chúng ta. Giống như viên ngọc minh châu, mà hay là bây giờ gọi là viên ngọc quý, viên kim cương mà chúng ta để rớt vào trong bùn lầy dơ bẩn, bây giờ chỉ cần đem rửa sạch lại để trở lại nguyên tâm chúng ta, gọi là tự tâm bản tánh. Bây giờ mời quý vị chúng ta xem vào trần kinh văn và vào tiếp tục vào nội dung trong đây luôn. Bài thứ 58, câu kinh văn chúng ta đang ở câu là tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch. Thì thiện nhân nhắc lại cái cấu ô tức là ô nhiễm, còn tẩy trạc thì tẩy, hồi nãy thiện nhân vừa nói xong là có nghĩa là giặt rửa làm trong sạch, trạc có nghĩa là rửa sạch, rửa hoặc giặt. Cho nên tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch chính là chúng ta hãy tẩy trừ phiền não. Thì trong này về câu này Tán viết, tức là trong sách Hợp Tán ghi rằng: kiến ái phiền não thí như cấu ô. Nhìn thấy những cái phiền não về ái, ái là ái dục, và những cái yêu thích đó đều là phiền não. Thì thí như là giống như, là thí dụ như đó, cấu ô là những cái sự ô nhiễm, cấu là cái vật bị dơ bẩn, còn ô là, hay là ố là, đây đọc là ô, ô là dơ bẩn, cấu là những cái tì vết, những cái dơ bẩn. Đó. Thì thấy những cái ái kiến phiền não á, thì giống như là cái ô nhiễm. Đấy, chúng ta thì ở trong sanh tử luân hồi quá quen, cho nên là chúng ta không có biết được chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Chúng ta thấy những cái bình thường đúng không ạ? Ví dụ như quý vị đồng tu, chúng ta thấy ủa, mình có quyền yêu đương mà mình có yêu thương vân vân, trong sanh tử luân hồi tình chấp, không biết đó là những phiền não đó. Cho nên thì ở đây nó là kiến ái phiền não, những cái thấy thấy những cái ái đó là phiền não. Thí như nhiễm ô là giống như là bị cái sự ô nhiễm. Không huệ năng trừ, diệt như tẩy trạc. Không huệ tức là cái huệ về thấy về không. Đã không huệ là một thuật ngữ của nhà Phật, là huệ hay không, tất cả các pháp đều không. Thì quý vị muốn trừ đi các phiền não, quý vị thấy được là cái có cái trí huệ này, tức là quý vị phải có khả năng là nhìn thấy các pháp đều là không, chẳng có thật, thì quý vị có thể trừ được. Đó. Diệt như tẩy trạc thì cũng giống như là làm cho sạch vậy. Như vậy làm sao để tẩy trạc được cấu ô, làm sao để lùi đi các cái phiền não này, để tẩy trà sạch các phiền não này, thì chỉ phải có không huệ, tức là huệ mà nhìn thấy vạn pháp giai không. Chính là Kinh Kim Cang nói à, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi giống như gì? Như mộng, như quyển là ảo, không có thật. Như bào ha, như bào là bọt nước, như ảnh là cái hình bóng, phải thấy như vậy. Thấy tất cả các pháp ở thế gian vốn là vô thường, thế giới rồi cũng thay đổi. Con người có sống vô lâu lắm chăng nữa cũng được 100 năm, 100 năm rồi cũng giả từ. Biết bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ rồi cũng qua đi. Dù anh hùng cái thế, dù là giỏi như thế nào chăng nữa, bây giờ thì cũng đâu còn nữa. Nhìn người xưa thì mình nghĩ tới mình, nhìn người đã đi qua thì mình phải nghĩ tới mình, đúng không quý vị? Chứ quý vị còn mê trong đó, chúng ta còn mê trong đó là chúng ta sai lầm. Ai rồi cũng đi qua, ai rồi cũng sẽ già, ai rồi cũng sẽ chết, rồi ai rồi cũng sẽ luân hồi tiếp tục. Nếu như chúng ta chưa giải thoát, chúng ta chưa niệm Phật chắc chắn vãng sanh, đời này không ra khỏi sinh tử thì tiếp tục vòng luân hồi, đi tiếp tục và đời sau không biết đi về đâu. Cho nên nhìn thấy những cái ái cái kiến, tức là những cái thấy kiến ái này là thấy những cái ái phiền não, thấy những cái tình chấp. Đồng tu chúng ta rất nhiều người tình chấp rất sâu nặng, không dễ gì bỏ. Cho nên Thiền Trang nói thật sự thời nay nói thì dễ nhưng mà làm được thì khó. Người mà ra khỏi cái ái phiền não, tình chấp rất ít. Đa phần học Phật Phật rất lâu năm rồi, học Phật Pháp là bao nhiêu năm rồi mà sao? Cũng không có bỏ được. Vẫn xem thế giới này là thật, vẫn xem tất cả mọi người đều thật. Cho nên có chuyện gì đều phiền não. Các bạn trẻ mới lớn lên thì ái kiến với ai? Ái kiến với người yêu, với thấy có những người, thật ra không phải người yêu, mà là ăn gia trái chủ, đúng không? Có những người gọi là chủ nợ đến đòi nợ nhưng mà mình hoan hỷ trả. Có những người vì thế nào đó cho nên là theo họ. Lớn lên thì ái con, đó, hết chồng là tới con, đúng không? Hết vợ là tới con, đó. Cho nên suốt ngày nghĩ con cháu vân vân, và cuối cùng là tâm luân hồi tiếp tục tạo nghiệp luân hồi và vẫn đi vào vòng luân hồi. Cho nên là điều này rất khó, mặc dù nói thì dễ nhưng mà Thiện Trang quay qua quay lại nhìn chẳng mấy ai làm được. Thôi thì mình nhiệm vụ của mình cứ nói, còn ai nghe được thì nghe, ai làm được thì làm, biết đâu ngày nào đó họ giác ngộ. Đâu có dễ đâu quý vị, đấy thế giới vinh hoa đâu có dễ dàng mà bỏ xuống được. Thì cha thấy có những đồng tu cũng tu tịnh độ, cũng đăng pháp rồi khí thế, lâu lâu cũng đăng game lên đó, đúng không? Cũng đăng chơi game lên đó, mà tính đó là gì? Đâu có đủ công phu đó. Thậm chí có người xuất gia vậy, tự nhiên Zalo thấy người đó gửi cái mời mời gọi là mời bạn chơi cờ tướng. À, vậy là gì? Đâu có buông nổi đâu. Cái thế gian ảo mộng mà còn buông không nổi, chưa nói cái thế gian thật. Các game trò chơi là thế gian ảo đó quý vị, vậy mà không buông nổi, huống hồ chi thế gian thật. Cho nên thật sự mà nói, chúng sanh ngày nay gọi là nghiệp chướng sâu dày. Nghiệp gì vậy? Nghiệp chướng là tính là phiền não chướng, sở tri chướng, phiền não chướng nhiều hơn, đúng không? Cái phiền não chướng là gì? Là cái ái, là cái những cái ham mê. Còn sở tri chướng là những cái hiểu biết. Cái sở tri chướng thì học pháp nhiều dần dần nó cũng tan, nhưng phiền não chướng khó vô cùng. Cho nên thật sự muốn ra khỏi sanh tử không phải chuyện dễ. Dù biết rằng pháp môn này là dễ dàng, gọi là một pháp môn mà có thể đi thoát qua ba cõi một cách dễ dàng lên bờ kia, đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà cũng mấy ai tu nổi đâu. À, vì sao? Tâm họ không buông được. Và thượng nói, Đại sư Muích chỉ nói có ba điều kiện là tín nguyện trì danh, trong đó có vãng sanh được hay không phụ thuộc vào có tín có nguyện. Nhưng mà nếu tín có thiệt tin đâu, nguyện có thiệt nguyện đâu. Nếu mà thiệt tin thiệt nguyện thì chắc chắn người ta lo tu hành rồi, người ta đâu có lo đi ham mấy cái thứ thế gian, đúng không quý vị? Ham thế giả, cái thế giới này giả, rồi đến khi nào đó. Cho nên thiền trang nói thì thôi, khuyên tới khuyên lui, khuyên xu khuyên ngược. Các cô, nhiều cô lớn tuổi nói kêu, ơi sao con khuyên con nó không lập gia đình mà sao nó cứ thích lập gia đình. Thiền trang nói thì nó thích thì cứ cho nó lập đi, tại vì sao? Muốn nó lập, nó muốn lập thì cho nó lập. Chứ bây giờ cản thì được, nó thích quá mà, thì cứ cho nó vào để nó thoái chuyển vài năm, để nó khổ cho nó biết cuộc đời, rồi sau này nó muốn tu lại nó biết đâu giác ngộ nó tu. Còn lỡ có không giác ngộ được hoặc là không có cơ hội tu hành thì thôi, đời này gieo duyên với nhiêu đó được rồi, hơi sức nào đâu mà phải cố gắng ép người ta để cho người ta thù oán mình, đúng không quý vị? Hãy cứ nhẹ nhàng chấp nhận, gọi đời nay gieo duyên được là tốt rồi. Còn đời nay không thành tựu đó là cơ duyên chưa chín mùi, họ vẫn chưa buông xuống được gọi là thế gian pháp thì chịu thôi, đó. Phải để phải luân hồi thêm nhiều kiếp dài lâu nữa để nó khổ cho nó tan hết đi, nó tiêu tan nghiệp chướng đi, rồi sau đó họ mới giác ngộ tu hành. Cho nên chưa thì ráng chịu thôi, đó. Phải có huệ không nha, đó là không huệ nè, trí huệ về không thì quý vị mới trừ được. Mà trí huệ này từ đâu? Phải ráng học nghe pháp cho nhiều vô, nghe nha, nghe đi, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài nó thấm được, cuối cùng cũng biết thế gian này là giả, buông được thì quý vị mới có thể phá trừ được cái gì, cái ái, cái phiền não này. À, ái phiền não này không, quý vị thấy mới thấy được cái ái phiền não đó giống như là cái sự ô nhiễm. Và quý vị có trí huệ về không, các pháp là không đó, à, thì không đó thì quý vị mới phá được, thì giống như là quý vị mới làm sạch được. Trừ tà hiển chánh, cố viết hiển minh, à, có thể trừ đi cái tà mà hiển được cái chánh. Tà thì bỏ đi, còn chánh thì hiện ra, thì cho nên gọi là hiển minh, nên nói là hiển minh. Dĩ hộ pháp thành, cố viết thanh bạch. À, dĩ, chữ dĩ có nhiều nghĩa lắm á. Đây chúng ta cái nên cái nghĩa là nhờ, à, nhờ cái pháp, cái thành pháp á, che chở, cho nên gọi là thanh bạch. Thành pháp là gì? Là Phật pháp đó, là chánh pháp đó. Làm sao để mà quý vị có thể trong sạch được, à, thì quý vị phải nhờ cái thành, mà cái thành này được xây bằng Phật pháp, bằng xây bằng chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta phải học pháp, cho nên học pháp rất quan trọng, nếu không học pháp thì không biết. Và thượng nói, người xưa nói 3 ngày không nghe đạo lý thánh hiền thì mặt mày toàn sai, nghĩ toàn việc sai. Ngày nay nếu mà quý vị 1 ngày không nghe, thậm chí có mấy giờ không nghe liền mê hoặc, mấy giờ không tiếp xúc Phật pháp, đối với người mới tu mê hoặc thiệt sự. Đối với người tu lâu lâu thì có thể chống đỡ 1 ngày, đối với người tu lâu hơn nữa có thể chống đỡ được 3 ngày, 7 ngày. Hòa thượng Tịnh Không nói ngài cũng có thể chỉ có chống đỡ 1 tháng, nếu như 1 tháng ngài không có tiếp xúc với kinh Phật ngài cũng bị thoái chuyển. Mà đạo Bồ Đề không tiến thì ắt lùi. Vì sao? Vì người tu hành giống như chèo thuyền trên dòng sông mà chèo theo ngược dòng nước. Cho nên nếu không chèo thì sao? Thuyền liền lui, tức là thuyền nó chạy theo dòng nước. Cũng vậy, nếu ở thế gian này chúng ta không có tu, chúng ta không nghe pháp thì chắc chắn chúng ta thoái chuyển rồi. Cho nên nhiều đồng tu á, nghe pháp chưa đủ, vì vậy chưa giác ngộ. Ở đây trong này nói rất rõ ràng, phải chúng nhờ vào cái gì? Cái thành của pháp. Pháp đây là chính là Phật pháp. Nhờ vào pháp thành, tức là thành của chánh pháp. Cái pháp đó xây dựng kiên cố cho chúng ta, giống như xây một cái thành quay bao quanh chúng ta, vì vậy chúng ta mới đỡ được. À, hôm bữa chúng ta mới học đoạn trước nói là gì, phải có thành và có gì, có dục, cái hào dục tức là cái gì, các cái rãnh, cái thông hào á đó, tiệm dục tiệm tức là thành hào hào. Vậy thì chúng ta bây giờ đổi lại, chúng ta hãy lấy gì, lấy cái thành, thành đó thành pháp, ở trong đây đang nói là pháp thành tức là thành pháp nha. Dĩ hộ pháp thành là nhờ vào đó, cái sự che chở, cái chữ hộ này là che chở bởi cái thành chánh pháp, thành Phật pháp. À, cho nên nói là thanh bạch. Vậy thì bây giờ chúng ta có thêm, chúng ta muốn có thêm một cái bảo vệ nữa là có thêm một cái hào, cái hào ở ngoài gọi là tiệm, tiệm gì, tiệm giới, thanh pháp ở trong thêm giới bên ngoài nữa thì quý vị mới chống đỡ được với thời nay, chứ cái không chịu nổi, quân địch quân ma đánh vô thành dữ quá phải không, đánh nhiều quá. Bây giờ quý vị hãy làm gì để đỡ, hãy xây cái thành bằng Phật pháp, hàng ngày nghe pháp và thêm một cái hào lý nữa. Hào lý đó là gì, cái hào đó là chính là bằng giới, cho nên trì giới niệm Phật thì quý vị vượt qua được tất cả những chướng ngại trong đường đạo hiện nay. Không thì sao, không thì coi chừng rớt đài ha. Người tu hành rất đông nhưng người rớt rất nhiều, quý vị thấy mặc dù người tu tịnh độ đông như cát sông Hằng nhưng mà dần dần rồi cũng thoái chuyển, nhiều rớt hết. Nhiều người mới tới gặp chánh pháp, nghe Phật pháp hay lắm nhưng mà nghe xong thời gian chạy mất tiêu. Vì sao? Không trụ nổi. Bởi vì mê hoặc, dụ hoặc bên ngoài thế gian hiện nay quá lớn. Hòa thượng Tịnh Không nói rõ ràng là thời của chúng ta hiện nay là gấp 100 lần ngày Hải Hiền. Nếu so với ngày thời xưa, chắc bây giờ chúng ta chắc phải gấp 1.000 lần. Một cái sự mê hoặc dụ hoặc gấp 1.000 lần. Cho nên phải dùng gì, cái thành chánh pháp đây là phải nhờ vào cái che chở của thành chánh pháp thì may ra mới hiển được cái thanh bạch, được hiển được cái sự trong sạch được. Cho nên không nghe pháp là không chịu nổi đâu. Siêu chư hủy bát cố biết thanh bạch, siêu là vượt qua tất cả hay là những gì mà cái sự hủy bán của người ta. À, bây giờ tu hành bị hủy bán dữ lắm, mới tu một chút xíu là bị nói tại sao lại ăn chay, đúng không ạ? Tại sao là niệm Phật, tại sao không chịu lập gia đình đi, vân vân đủ các kiểu, bao nhiêu là chướng ngại. Quý vị hồi xưa chắc biết thiền trang cũng bị như vậy, mới tu bao nhiêu chướng ngại đó, mình phải vượt qua các cái sự hủy bán, rồi tu lâu rồi bây giờ vẫn vậy thôi. Bây giờ giảng pháp, bây giờ làm gì cũng có những người hủy bán rồi, họ hủy bán thì tệ họ đó, mình phải vượt qua được tất cả thì đó gọi là mới biết là thanh bạch, mới gọi là thanh bạch. Tạm dịch như sau, về câu tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch trong sách Thệ Tán nói, thấy ái phiền não giống như ô nhiễm không huệ có thể trừ được, cũng như làm sạch trừ bỏ tà hiển bày chánh, nên nói là hiển minh nhờ pháp thành. Pháp thành đó, thì lúc nãy thiền căn giải thích rồi, thành là bằng pháp che chở nên gọi là thanh bạch, siêu vượt tất cả hủy bán nên nói là thành bạch. À, cho nên không có cái pháp, không có thành pháp chịu nổi, thì căn đó đề xuất thêm có thêm cái hào, có hào bằng giới gọi là tiệm giới nữa. À, thì gọi là vay tiệm giới mà giới tiệm nữa. À, thì cái quý vị sẽ chống đỡ được với thời kỳ hôm nay. Văn trung chi pháp thành, tức là cái chữ pháp thành ở trong văn đó, ở trong cái câu văn trên đó, trong đoạn văn trên, chỉ trí đoạn chi quả. Trí đoạn chi quả, bây giờ lại thêm cái nghĩa trí đoạn. Thành được xây chính pháp, bây giờ trí đoạn là cái gì? Trí đoạn đây là cái quả của trí đoạn. Trí đoạn đây là có hai ý nghĩa, đây cũng là một thuật ngữ của Phật pháp. Trí đoạn có nghĩa là trí đức và đoạn đức. Có nghĩa là quý vị phải có hai cái, một là có trí huệ, cái hai là đoạn, đoạn là đoạn phiền não. Trí huệ đó thì quý vị có thể gì, hiểu rõ được, liễu tri, tức là hiểu rõ, chiếu thức rõ được, xíu tỏ được chân lý, cho nên gọi là trí đức đó. Còn quý vị đoạn trừ hết tất cả các phiền não thì gọi là đoạn đức. Đây cũng chính là gì, cái đức trong niết bàn á đó. Niết bàn thì có gì, trí huệ đó. Đoạn đức mà đoạn phiền não được thì gọi là giải thoát đức đó. Nên cũng tương tự như thế, nên trí đoạn chư quả, chi quả tức là cái quả của gì, trí đức và đoạn đức. Mà trí đức, trí đoạn, đây là một thuật ngữ của nhà Phật, nên nhiều thuật ngữ lắm quý vị. Học bộ này xong quý vị giỏi lắm, quý vị biết biết bao nhiêu thứ đó. Nhưng mà quý vị nghe phải nghe cho nhiều, nghe cho kỹ nó mới thấm được, chứ mà nghe sơ sơ qua nó không có thấm, không thua à. Để quý vị thấy đây, tới đây là trí đoạn. Trí đoạn là gì không biết, mà trí đức và đoạn đức nó là một thuật ngữ. Ở trên nó có pháp thành, pháp thành cũng là một thuật ngữ đó. Pháp thành là thuật ngữ của nhà Phật, chỉ cái chánh pháp á. Chánh pháp thì có thể gì, ngăn trừ, ngăn che được đi cái phi pháp, cái pháp sai đó. Cho nên gọi là thành đó. Rồi cho nên rồi cái pháp đó nó bảo vệ mình, cho nên cuối cùng là gọi là pháp thành. Rất nhiều thuật ngữ, chúng ta học một bộ này thôi nhưng mà quý vị thấy kiến thức rất là sâu, rất là rộng, rất là nhiều. Như vậy đây là quả của gì, quả của trí đức. Như hợp tán hay hiệp tán viết, như trong sách hiệp tán thì ghi như vậy thì sao, chúng ta muốn qua được cái cửa này thì chúng ta phải có gì, có trí đức và đạo đức, đúng không ạ? Ở đây chúng ta trở lại câu này đang nói ở trong sách Hợp Tán ghi rằng là trí đoạn chi quả, tức là quả của trí đức và đoạn đức. Vị chi pháp thành thì gọi đó là pháp thành, là cái thành pháp. À, là gì, pháp, pháp thành, chi chi là đại từ ha. Cho nên là trí đoạn chi quả là quả của cái trí đức và đoạn đức. Quý vị có trí huệ và cái có đoạn được phiền não thì cái quả đó gọi là pháp thành. Như vậy cái thành pháp, à, quý vị thấy độ đơn giản ha, không có thành pháp không đơn giản. Gia tường sớ viết là sớ của ngài Gia Tường, trong đó viết khiển trừ mê cấu. Chữ khiển có nghĩa là trừ bỏ, tiêu trừ, cũng có nghĩa là làm cho, khiến cho làm cho, khiến cho, khiến cho trừ được gì, hay là tiêu trừ được cái mê, mà cái ô nhiễm của mê. Cố vân tẩy trạc thì gọi là tẩy trạc. Tẩy trạc là gì, tẩy trạc tức là làm cho trong sạch. Như vậy làm sao để làm trong sạch, ở đây phải trừ đi gì, phải tiêu trừ đi gì, cái mê, ô nhiễm của mê. Như vậy thì mới gọi là tẩy trừ tiên trạc đó, ha, tẩy tẩy trạc của bồ đó. Như vậy đâu đơn giản đâu không quý vị ha. Như vậy nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, cái thành này cũng không có dễ gì xây, mà chúng ta thì cũng không có dễ dàng làm được, mặc dù chúng ta biết nhưng mà làm được, biết làm được gọi là có giải, có hiểu hoặc là tri thức. Còn nếu mà có hiểu rồi, nghe pháp nhiều năm thì cha không nhớ ở trong tập nào đó thì nó mới dịch hay sao, hòa thượng nói là nghe pháp mà 10 năm á, quý vị đồng tu mà nghe pháp 10 năm, hình như tập 240 của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014 thì phải. Hòa thượng nói là nếu mà nghe được pháp 10 năm, mỗi ngày nghe chí ít 2 tiếng, thì quý vị nghe 10 năm cũng có chút ngộ, có chỗ chỗ ngộ, đồng tu chúng ta có thể làm được ha. Cho nên là mình thấy nghe nhiều phải siêng năng nghe thôi chứ không có cách nào, hãy nghe từ từ rồi cái này dần nó thấm, thấm rồi mình sẽ làm được. Còn mới đầu thì đấu tranh khó lắm, cho nên người tu hành có nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn đầu là đấu tranh với phiền não, mình phải dùng cái gì, thiện căn để đấu tranh. Có người á, đấu tranh được rất tốt mà gì, mà thiện căn họ sâu dày. Còn người đấu tranh không nổi, mới nghe Phật pháp đâu bao nhiêu đó, nó chưa có thấm vô được. nên gặp cảnh là bị chuyển, là bị mê liền, cho nên là không thể nào mà cái gì ở đây là gì khiển trừ mê cấu được, không có trừ được, mà là do là thiện căn không đủ, tức là quý vị không có trí trí huệ đủ để mà chống đỡ. Cho nên học thì nói thế gian cũng giả vân vân, nhưng mà tới ghi vô thấy thật không, cái nặng phải thật hết trơn, cho nên vẫn mê như xưa. Và cuối cùng mê thì gọi là hoặc nghiệp khổ, có hoặc mà có mê hoặc mà có phiền não, thì quý vị sẽ có cái gì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì quý vị sẽ khổ thôi, trước mắt chưa thấy khổ nhưng mà rồi khổ nó cũng tới. Cho nên á, người muốn ra khỏi sinh tử á, là gì phải luôn luôn hằng hằng ngày luôn quân tập Phật pháp, luôn luôn lấy tư tưởng của Phật pháp là chánh của mình, thì quý vị mới khỏi bị mê hoặc. Còn nếu như chúng ta vẫn lấy cái trí phàm phu của mình coi đó là đúng, và thường hay nói là chúng ta sanh nó vẫn cho tự cho mình là đúng, thì quý vị vẫn không thể nào được thành công được. Cho nên là ở đây mình phải có cái trí huệ thôi. Vô tướng chi giải thị vô lậu minh, cố vân thanh bạch. Chữ cái chữ giải này là liễu giải, quý vị hiểu rõ được về cái sự vô tướng. Thì đó là gì, là vô lậu minh, là quý vị được có một cái gọi là vô lậu minh, đó là một cái sáng tỏ của vô lậu. Cũng tính cũng là cái nghĩa khác của trí huệ. Khi nào quý vị phải có hiểu rõ về gì vô tướng các pháp, nó không có tướng nữa, vô tướng chẳng phải là vô bất tướng này, vân vân, nhưng mà bây giờ chúng ta nói tạm vô tướng này, nói vậy cho đơn giản, thì quý vị có được cái đó thì mới gọi là gì vô lậu minh. Thì đó là vô lậu minh, thì đó mới là thanh bạch, nên nói là thanh bạch thì mới cho là trong sạch thôi. Còn bây giờ thì sao, bây giờ chúng ta giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói, hay là kinh kinh Viên Giác, chúng ta nói trong kinh Viên Giác, trong kinh Giác nói gì, chúng sanh đó mà chưa có ra khỏi sanh tử luân hồi, chưa có, thì giống như gì, giống như là mình lấy cái ly nước á, mà đục quá đó, mà chúng ta tạm là lắng là xuống thôi, tạm lắng cho nó đỡ, gọi là đỡ đỡ bị đục thôi. Nhưng mà khi gặp cảnh á, là cái nước nó động lại, các cái cặn bụi nó lại lọc, nó nổi lên lại, cho nên nó cũng dơ bị bẩn như cũ. Vì vậy cho nên đừng tưởng là mình ngon nha. Quý vị có rất nhiều đồng tu nghĩ là mình tu được lâu năm rồi, ngon, không ngon đâu. Duyên chưa tới đâu quý vị. Khi duyên tới là quả báo nó hiện ra là gì? Mình lại phiền não như xưa, mình lại tạo nghiệp như xưa. Đời này mà quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi á, đời sau á, đi về đâu á, đọa lạc vào con đường nào, hoặc là làm người, gặp duyên cái là làm ác như xưa, là phạm giới như xưa, rồi đời sau đó nữa đi về đâu. Phải tự biết nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, đời này làm người, đời này gặp chánh pháp, không chịu tu thì đời sau phải nghĩ rằng cơ hội không còn nữa, và đời thứ ba nữa chắc lại vào ba đường ác. Và một khi vào ba đường ác, nên nhớ 5.000 kiếp mới ra khỏi đó. Cho nên phải biết sợ, còn nếu không biết sợ thì thua. Không có cách nào hết. Quý vị không biết sợ sanh tử, quý vị không biết sợ là đời sau quý vị sẽ đọa làm bồ câu uyên ương, không sợ đọa làm rắn, không sợ đọa làm những côn trùng, cho đến không sợ đọa địa ngục, thì chẳng có cách nào. Chúng sanh thì thường là gì, không biết sợ, cho nên là đó là gì, tâm thanh tử không tha thiết, cho nên tu hành là không được. Chứ nếu mà tâm thanh tử tha thiết thì tự nhiên mình tu hành được thôi, mình biết sợ là tự nhiên mình sẽ ráng tu hành thôi. Chữ pháp thành trong văn trên chỉ quả của trí đoạn, như trong sách Hợp Tán nói, quả của trí đoạn gọi đó là pháp thành. Trong gia tường sớ ghi khiến tiêu trừ mê nhiễm nên gọi là tẩy trạc. Hiểu rõ về vô tướng là sáng tỏ về vô lậu, hay là chúng ta có thể nói là vô lậu minh. Nên đây dịch ra sáng tỏ về vô lậu, nhưng mà nếu mà nói vô lậu minh á, là vô lậu minh thì nó rõ hơn, chứ nó chính xác hơn nhau, nó sáng tỏ vô lậu thì À, thì mọi người nghe thì nó rõ nhưng mà nó không có đúng nghĩa. Nên nói là thanh bạch hữu chân giải, viết thêm nữa sách chân giải là ghi à. Tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch, lại nhắc đến hai câu là tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch. Thì chú Vũ Đức là cái đức của trời mưa. Cái chữ chú này á, chữ Vũ này là mưa rồi, còn là cơn mưa đó. Còn cái chữ chú này cũng là mưa nhưng mà mưa phải thời à. Tại vì ở đây á, là nó có nghĩa là đặt danh từ thì hợp lý, nếu mà động từ rớt xuống mà đổ mưa hay là tưới mát. Nhưng mà nếu mà tại vì cái mưa đằng sau là danh từ rồi đằng trước động từ dịch ngược là nó không có đúng, cho nên đằng trước cũng phải là danh từ là mưa phải thời, là đức của mưa phải thời, có nghĩa là mưa đúng lúc chứ không phải là mưa không đúng lúc. Ví dụ như bây giờ mày quý vị đang cái mùa mùa thu hoạch mà trời mưa là không mưa không đúng nước đúng không? Ở Việt Nam bây giờ với người Tây Nguyên chúng ta đang thu hoạch cà phê mà trời cái mưa á, đó là mưa không phải thời, cho nên phải mưa cho đúng lúc, đó gọi là gì? Đó gọi là chú Vũ à. Còn đức là cái đức, là cái đức tính, là đức tính của cơn mưa đúng lúc đó, là cái mưa đúng lúc. Vũ hữu năng tẩy vật cấu ô à, cơn mưa đó thì có cái khả năng là gì, có thể là gì, tẩy đi cái những cái nhiễm ô, những cái ô nhiễm của gì, của vạn vật, của tất cả các vật. Quý vị thấy một cơn mưa qua, một cơn mưa qua nhiều cái đường xá nó dơ bẩn đúng không, cơn mưa đó nó trôi sạch đi hết cái mái nhà mình bao nhiêu năm dơ, một cả mùa nắng bám bụi rồi vân vân, chim bay rồi nó vệ sinh trên đó, nhưng mà mưa qua nó trôi nó sạch mái nhà đó. Đó cho nên cơn mưa đó mới gọi cái đức đó rất là hay đó. Năng hiển thanh bạch chi thể à, năng hiển thanh bạch thể chi đức là cái gì, là cái là có thể hiển bày cái đức của thể mà trong sạch à, thể trong sạch à, à, cái chữ không phải chữ thể này phải dính là vật thể mới đúng, chữ thể của đức của vật thể à, thể nào vật thể, đức trong sạch của vật thể đó, hiển bày cái sự trong sạch của vật thể đó, đây là cái đức, đức có thể hiển bày hay là hiển bày cái sự trong sạch của vật thể. Có nghĩa là gì, mưa đó nó có thể giúp cho vật thể nào đó, ví dụ như một cái cây nó bám bụi rất là dơ nhưng mà mưa xong nó sạch trở lại cái cây đó đó, thì đó là cái đức của này. Như Lai pháp luân tẩy trạc trần cực lao cấu ô, là pháp luân của Như Lai, pháp luân là cái bánh xe pháp của Như Lai, tức là ngài chuyển pháp luân, ngài có thể giảng pháp chánh pháp á, đức Phật có thể giảng chánh pháp, thì sao, thì có tẩy trạc là làm trong sạch đi cái gì, những cái ô nhiễm của trần lao. Trần đây đó là nó nhiều lắm, trần lao là còn lao là vất vả, ý nói những sự nỗi khổ trong sanh tử luân hồi nó nhiều quá, bây giờ nhờ Phật pháp, pháp của Như Lai có thể tẩy trừ được. Khai hiển bổn hữu thanh, bổn hữu tịnh thể giả đó, là để khai mở ra, mở ra mà hiển bày cái bộ cái tịnh thể, tức là cái thể bản thể của mình đó quý vị, thanh tịnh mà vốn có, bổn hữu là vốn có, nghĩa là gì, tất cả chúng sanh chúng ta luôn luôn có một cái bản thể tự tánh chân tâm, gọi là tự tánh chân tâm thanh tịnh tròn sáng xưa nay chưa từng ô nhiễm, nhưng mà gì, bây giờ bị nó bao phủ lên, bây giờ làm sao để gỡ cái lớp bụi đó ra à, thì bây giờ nhờ cơn mưa pháp của Đức Phật, cho nên Phật chuyển pháp luân, Phật truyền pháp cho chúng ta vận dụng cái pháp đó thì có thể trừ đi hết các cái phiền não, thì trở lại cái bản thể mình gọi là thanh tịnh vốn có. Đấy là ý nghĩa cái câu này à, cho nên dùng những lời khác nhau à. nên là đều có những lời khác nhau thôi, nhưng ý nghĩa vẫn vậy thôi. Học qua học lại biết ý nghĩa rồi ha, thì mình sẽ hành trần trì. Dĩ thượng gia tường, chân giải lưỡng sớ trung, thanh bạch chi giải. Có nghĩa là dĩ thượng ở trên, ở trên đó cái hai cái sớ ở trên đó là sớ của ngài gia tường và sớ của chân giải á. Lưỡng sớ là nhị sớ, là hai cái sớ trong cái chi trung ở trong. Như vậy ở đây mình dịch không biết tại sao người ta để dấu phẩy chỗ này, để ra không cần dấu phẩy ở đây, phải đọc luôn lèo ở đây mới đúng. Là cái giải này là giải thích, sự giải thích về thanh bạch ở trong hai cái sớ của ngài gia tường và chấn giải ở trên. À, thì ưu ư hợp tán, à, ưu là hơn, vượt trội, tốt đẹp hơn, ưu tú hơn so với cái sự giải thích của bên sách hợp tán. Đó, tức là ở đây chúng ta nêu ra có mấy cách giải thích từ sớ của ngài gia tường đó không? À, gia tường sớ rồi gì của chân giải, à, rồi thêm ở đằng đây là sách hợp tán, thì à, ngài Hoàng Niệm Tổ đánh giá rằng là đằng này là câu của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ đánh giá là cái cách giải thích của hai sớ gia tường sớ và chân giải á, thì hay hơn là cách giải thích của sách hợp tán. Đấy. Cái cách ở dưới này đúng là không có hay bằng đúng không? Cái chỗ sách hợp tán á, đây là không hay bằng. Thì chúng ta có thể nghe đây là hợp tán này, chân giải này, gia tường sớ này, đây là chân giải này. Thêm nữa trong sách chân giải ghi tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch là đức của mưa đúng thời. Mưa có thể tẩy sạch sự dơ bẩn của vạn vật, có thể hiển bày đức trong sạch của vật thể. Pháp Luân Như Lai tẩy sạch ô nhiễm trần lao, khai hiển thể thanh tịnh vốn có. Sự giải thích về thanh bạch trong hai sớ gia tường và chân giải ở trên hay hơn sự giải thích trong sách hợp tác. Đó, đây đã là ngài Hoàng Niệm Tổ quý vị thấy rất tuyệt tuyệt vời. Đó. Tổng thượng chư giải, tức là tổng là tổng kết lại các cái giải thích ở trên. Cố tri thanh bạch giả, thì nên biết rằng thanh bạch là gì nhá. Trí đoạn chi quả giả, có nghĩa là quả của trí đức và đoạn đức, hay là nói trí đoạn thôi, tôi hiểu cái chữ giả này là giải thích, ai học Hán cổ là biết. Vô lậu chi minh giả là cái sự sáng tỏ của sáng suốt của vô lậu, tức là quý vị được hết phiền não rồi. Vô lậu tức là không có bị rò rỉ nữa, không có bị chi phiền não nữa, giống như mình á, một cái ly nước mà nó không có bị rò rỉ thì nước nó được 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 nguyên đó, còn lậu là nó bị chảy. Thì đây vô lậu có nghĩa là vô lậu là hết phiền não rồi. Thì chi minh là cái sáng tỏ của vô lậu. Bổn hữu tịnh thể giả là cái thể cái thanh tịnh, thể thanh tịnh mà vốn có vậy đó. Chữ giả là mình dịch là nha, cái trong cái cấu trúc mình giải thích giả giả. Tức là đây đây là tóm lại thôi, tóm lại là gì, trí thanh bạch là gì, là cái quả sau khi mình đã đoạn hết phiền não, mình có trí huệ rồi đó, mình hết cái phiền não rồi, và đó chính là gì, đó là cái tự tâm chân thành, thanh tâm vân vân, chân tâm thanh tịnh tâm vân vân và chúng ta vốn có. Nhược dung thông thiền môn, nếu mà mình dung thông với thiền tông, thiền môn là cửa thiền đó, đó là thiền tông. Tắc tẩy trạc cấu ô, tức quýnh thoát căng trần. À, thì cái câu mà tẩy trạc cấu ô tức là làm cho trong sạch đi những cái ô nhiễm đó, thì chính là câu quýnh thoát căng trần. Các quý vị biết câu quýnh thoát căng trần này ở đâu không? Ở trong thiền tông hay có hai câu đi kèm với nhau, gọi là một câu gọi là quýnh thoát căng trần, một cái câu là linh quang độc diệu, nghe xong cũng không biết gì luôn đúng không? Hai câu này xuất phát từ trong Quy Sơn Cảnh Sách, cái ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn ngài hay nói là tẩy cái gì quýnh thoát căn trần đó, linh quang độc diệu quýnh thoát căn trần. Đấy, trong cái câu đấy ai học Quy Sơn Cảnh Sách biết. Đó, thì ngài đó là cách nói của Thiền Tông. Thì thế nào là bây giờ chúng ta đang nói về quýnh thoát căn trần. À, thì chữ quýnh là gì? Thì quýnh có nghĩa là đặc biệt mà khác hẳn, thoát quýnh thoát có nghĩa là thoát hẳn căn trần. À, thì cái đây căn trần nó đụng liên quan đến trong duy thức học, trong tới kinh Đà Nghiêm. Căn là lục căn, mình là sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình có sáu căn. À, trần thì nó tương đương, nó đi kèm với sáu căn mà gọi là lục căn lục trần. Trần là gì? Đối tượng của mắt là chúng ta thấy sắc, thấy hình sắc, cho nên cái đó là sắc trần. Đối tượng của tai đó là gì? Âm thanh, cho nên là gọi là thanh trầm. Đó, tương tự như vậy. Nên cuối cùng cái đối tượng của ý á, gọi là ý thức á, gọi là pháp trần. Đó. Thì bây giờ gì? Quýnh thoát căn trần. Cái là gì? Quýnh thoát căn trần là giống như chú giải của đại sư Giao Quang á, về chú giải kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm thông kinh thông chánh mạch á, Lăng Nghiêm chánh mạch á. Thế là gì? Quý vị xả thức dụng căn, xả thức đi mà dùng căn, chứ không phải bình thường. Có nghĩa là quýnh thoát căn trần đó quý vị, có nghĩa là quý vị thoát khỏi căn và trần. Ý nói đơn giản thôi. Nói như kinh Kim Cang đó là bất thủ ưu tướng như như bất động. Đấy, kinh Kim Cang nói cái đó. Bây giờ nói thôi 8 chữ, bây giờ nói 4 chữ thôi. Quýnh thoát căn trần. Tam tam chữ kinh Kim Cang, bất thủ ưu tướng như như bất động, có nghĩa là đối với tất cả cảnh giới mình điều gì như như bất động. Đó gọi là mình đã thoát hẳn được khỏi cái căn và trần. Đó là sáu căn sáu trần, nó không bị, nó không làm cho mình ô nhiễm nữa. Ví dụ như quý vị thấy cảnh đẹp, quý vị cũng thấy bình thường, đúng không? Giống như mùa này mà quý vị ở lên Sapa, ở Việt Nam lên Sapa là có thể có tuyết rồi. Hoặc là quý vị qua đâu các nước châu Âu á, các nước Mỹ rồi đó, các nước Bắc Mỹ rồi vân vân, sẽ có khả năng là có tuyết rơi. Người đầu tiên mà thấy tuyết rơi, nó bắt đầu rơi nó đẹp, nó giống như tuyết rơi thật ra gì? Tại gì? Đó, mình thấy tuyết nó bông bay 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 đẹp đẹp, cái bắt đầu mình thấy ôi sao đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đó là gì? Mình chưa có quýnh thoát căn trần. Người quýnh thoát căn trần là sao? Ra khỏi được cảnh đó rồi, trần đó nó không ảnh hưởng cái căn đó. Tuyết rơi thì ta phải nghĩ ồ thế gian vô thường, đúng không? Thế gian vô thường mà, nó chuyển mùa đông sang mùa hạ sang đông, nó mùa như vậy. Và nếu có trí huệ hơn, mình hiểu tuyết đó là gì. Thiền Trang thấy tuyết, Thiền Trang nghĩ à chẳng qua nó là giống như mưa lắm mà, mưa nhỏ nhỏ mà trời nó lạnh quá nó thành nó tuyết thôi, cái gì đâu, cái kiểu vậy. Cho nên trời nắng á, mặc dù nhiệt độ rất là lạnh, ví dụ như hiện tại đó, bây giờ quý vị thấy coi trên màn hình lúc nãy, quý vị để âm mấy độ, âm 4, âm 5 độ, đúng không? Trên màn hình đó, nó có báo dưới góc màn hình, ở góc, góc trái á. Đó. Đây nè, quý vị có thể coi nè, đấy, âm mấy độ đó, nhưng mà nó không có tuyết. Đây, đây, đây cái góc, quý vị thấy, cái góc dưới, góc trái bên dưới, đây, nó báo rồi mà, đó, đó. Nhưng mà không có tuyết, vì sao? Vì không có mưa, không có rớt nước xuống đó, cho nên mình biết là nguyên nhân cái gì đó là có trí huệ trong trong đời sống, mình không bị cảnh nó chuyển. Cho nên người có trí huệ rất khó bị cảnh chuyển, gọi là dĩ định huệ lực quang hàng phục ma hóa. Đấy, cảnh nó cũng là mà, nếu như mình bị chuyển. Cho nên á, phải tu hành làm sao á, là thời thời luôn tỉnh giác. Hiểu được, chứ mình tu hành nhiều cái mê suốt ngày, mê cái cảnh gì nó tới cũng mê. Mê theo cảnh duyên thì tu như thế bao năm vẫn như như xưa. Còn mê một chút thì còn cho phép. Mê quá lâu là mê quá sâu. Ví dụ như người nào mê quá lâu, người nào mê quá sâu. Những người mà yêu đương á, yêu nhau á, là mê quá lâu, mê quá sâu. Vì sao? Họ mê yêu hết ngày này với ngày khác, đúng không? Quý vị thấy không? Càng niệm cái tâm niệm càng nhớ, người ta nhớ đâu đâu, cho nên mới có đạo niệm đồng tình niệm tắc thành Phật đa thời. Đó, có nghĩa là nếu mà đạo niệm, cái sự niệm về đạo pháp của mình, sự niệm về niệm Phật của mình á, mà nếu giống như niệm người yêu á, không là thì thành Phật lâu rồi. Nhưng mà bây giờ, hồi xưa tại vì Thiền Căn thôi đi dạy á, thì cha thấy mấy đứa học trò nó thầy Thiền Căn thấy rõ lắm, ui nó mới yêu á, nó thôi nó say đắm cỡ nào, nó cứ suốt ngày đầu óc nó ngẩn ngơ giống như là gì á, cho nên là cái gọi là gì, chưa phiền não bao nhiêu thì nó phiền não càng nhiều, chắc chắn là như vậy. Còn đến khi những người lớn thì người ta giỏi rồi, người ta lớn rồi nó qua thời gian rèn luyện nó quen rồi, cho nên nó cái gì nó cũng nhạt, nó tao nhạt, cho nên mấy người già già mà có trí huệ dễ tu, còn mấy người già mà không có trí huệ cũng khó tu, phiền não cũng đầy. Tại sao? Họ không buông được, họ không và thấy vẫn cái thật đó mà, tức là họ đem những cái tư tưởng thế gian vẫn là con cháu vân vân cái gì đó họ buông không được. À, đó là con ta đây, nhà cửa ta vân vân lo ấy, cho nên không buông được. Nên quan trọng nhất vẫn là huệ. À, đoạn trên nói là phải có không huệ, tức là có huệ về các pháp nó không. Đấy. Phải biết là thế gian này giả hết á, đóng vai á mà, đời này đóng vai cha con anh em vợ chồng, đời sau rồi lại ly tán, đời trước không biết ở cõi nào đó. Cho nên thiện cha hồi xưa thiện cha cảnh giác lắm. À, có cô nào mà hồi xưa chưa đi xuất gia, cô nào mà tới mà định có ý định gì đó là mình phải biết ngay, à này tới đòi nợ đây nha, à, phải sợ nè, né nha, cái này á là biết đâu không biết đời trước mình những người ta có cái vấn đề gì không đó, à, chắc là có mối nợ nào không biết, hoặc là có thể là đời trước ở đâu mình phải nghĩ xấu xấu đi, nghĩ đời trước có thể làm đâu quá khứ có thể làm súc sanh với nhau, gặp nhau ở trong rừng súc sanh, bây giờ lên cõi người gặp nhau tiếp đây. À, nghĩ như vậy á, là mình sợ lắm, mình sợ đọa xuống súc sanh. Đó là gì? Phải dùng chuyển phiền não thành bồ đề, dùng kiếm trí huệ để mà chặt đứt phiền não. Thì như vậy quý vị mới không chạy theo. Còn không á là dễ bị chạy theo lắm. Đó, nhiều khi không có biết là bị chạy theo là thế gian. Cho nên tu hành là gì? Ở trong đời sống phải cố gắng giác ngộ, giác thường luôn luôn giác, gọi là giác nghi bất mê, giác thì sẽ không mê đó, rồi chánh nhi bất tà, tức là chánh thì sẽ không tà, tịnh nhi bất nhiễm, tịnh mà thì sẽ không nhiễm đâu đó. Cho nên là cứ mình làm được, làm sao lúc nào Phật pháp nó cũng phải là gì, ở trong tâm mình phải, Phật pháp phải làm chủ tâm mình, còn nếu để thế gian pháp là làm chủ tâm mình là thua ha. Quý vị có thể mê một chút, cho phép mê, tại vì sao, mình là phàm phu không thể nào kháng cự được lại nhất thời, nhưng mà mê quá lâu là thua ha, mê mà ngày này qua ngày nọ là thua rồi đó, nó là mê quá sâu, mê quá lâu. Phải nghĩ rằng gì, đời là vô thường, là giả tạm, thân thể này rồi sẽ già, rồi sẽ yếu, rồi sẽ đau, rồi sẽ chết, rồi sẽ luân hồi tiếp tục nữa, bao nhiêu đời luân hồi làm súc sanh ngạ quỷ đói khát, giống như là gì, ngạ quỷ đói cả hàng trạng năm, không có nghe tên của đồ ăn, không có nghe tên của nước uống, không thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng. À, khổ như vậy phải nghe như vậy mới sợ, hoặc là có lúc vào trong địa ngục. Khổ ơi là khổ, mai mốt chúng ta học tới phẩm thứ sáu nói về địa ngục, quý vị nghe mà kỹ, vô trong địa ngục rồi lúc đó mới hối hận, mới tiếc nuối rằng ngày xưa ở trên dân gian có gặp Phật pháp, lúc đó còn nghe thầy Thích Thiện Trang giảng mà mình không chịu tu à, bây giờ xuống địa ngục rồi uổng không, lúc đó mới tiếc đúng không, mới thấy cuộc đời tôi biết vậy, hồi đó tôi đi xuất gia rồi tu rồi. À, biết vậy hồi đó tôi ráng ở vậy, tôi đừng lấy chồng lấy sinh con để tôi tu được rồi, bây giờ tôi không tu được đời này tôi đọa lạc, lúc đó mới tiếc, tiếc gì nữa, qua rồi cơ hội gọi là gì, đời chỉ gặp một lần thôi, một lần mình thật ra gặp nhiều lắm rồi nhé, cả cuộc đời dài như vậy mà không có nỗ lực tu hành. Hoàn cảnh thế gian nó chuyển đổi mấy hồi, đang cái quý vị tưởng ăn yên yên bình đó không, nhiều người đang yên yên bình ra đường cái xe chạy xe cái tông rầm rồi xong qua đời khác, đừng nghĩ là mình sống 100 năm không biết được đâu, hoặc là bây giờ chiến tranh nó biết đâu trái bom đâu đó nó rớt xuống cái đùng một phát rồi xong, biết đâu được đúng không? Đó, đâu có biết được, bây giờ chiến tranh với tai nạn đầy như ở Việt Nam chúng ta. À, thống kê cho thấy này, mỗi ngày có 21 người chết vì tai nạn giao thông, chết tại chỗ đó. Theo thống kê thực tế, có lúc có báo báo Tuổi Trẻ có lần đăng nói rằng theo thống kê trực tiếp thật ra mỗi ngày phải là 42 43 người chết. Tại vì sao? Cái thống kê đó là thống kê của bên giao thông, là thống kê chết tại chỗ 21 người chết mỗi ngày à, quý vị, 21 người chết vì tai nạn giao thông. Còn nếu mà tính chết tại bệnh viện nữa, chết tại nhà nữa, đó là sau khi đi đưa bệnh viện rồi vân vân á, bệnh rồi tự chết là 40 mấy người, 43 người. Như vậy đó là thế gian vô thường thiệt mà, đúng không ạ? Mà chúng ta cứ quên mất là chúng ta thấy nó thường, chúng ta quên mất thế gian vô thường rồi. Rồi gì nữa, chúng ta nghĩ là đời mình sống còn lâu, đâu có biết là bệnh thân đó. Bây giờ đột quỵ chết mấy hồi, ngày xưa không có đột quỵ, bây giờ đột quỵ rất nhiều, cho nên biết đâu đó ngày nào cái đột quỵ cũng ra đi. Nên chưa ký hợp đồng với Diêm Vương chưa chắc đâu, đừng nghĩ là lâu dài đó. Nhiều người đó, quý vị không, bao nhiêu người đều nghĩ là mình sẽ sống một cuộc đời sống hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, chồng đẹp con ngoan, nhưng mà đi lấy chồng mấy năm rồi mới mới sao biết nè. Đầu tiên nhà cao cửa rộng cũng có người đạt được, nhưng mà không phải ai cũng đạt được, mình không đạt được. Rồi thế nào, chồng thì chưa chắc như vậy, hồi họ tán mình họ theo mình thì thôi tốt vô cùng, tới khi bây giờ thì sao, bây giờ thì bỏ mình lơ dơ đi theo cô khác hoặc là đi theo niềm đam mê khác vân vân đó, hoặc là gì, có người thì chồng bị bệnh, có người thì chồng bị nạn vân vân, cuối cùng sống một đời, cuộc đời đau khổ vậy thì sao, nó đi chi con đường đó đúng không? Cho nên chúng sanh là gì, toàn nghĩ tốt đẹp, mà nghĩ cái gì cũng nghĩ tốt đẹp, sao không nghĩ theo Phật? Phật nói là thế gian vô thường, đời người mong manh, cõi nước mong manh, mình nói đời người mong manh đi cho dễ, không có chắc chắn được đâu, bền chắc được đâu. Quý vị có chắc chắn là quý vị sẽ sống được 100 năm không? Không chắc đâu. Bây giờ những cái tai nạn và chiến tranh thế giới, vũ khí hạt nhân nó bắn cho một quả thôi là tiêu tan, không có mấy giây sau là không còn sống, hoặc là vũ khí hạt nhân, hoặc là bây giờ khủng bố nữa, khủng bố khắp mọi nơi đúng không? À, các thành phần khủng bố ở đâu cũng có, gọi là phần tử khủng bố, à, tức là mình thành phần khủng bố đó nơi nơi đều có. Cho nên thật sự thế gian vô thường đó, mà nếu còn không thấy vô thường nữa thì thôi thì chúng chi thua, không có cách nào. À, như vậy cái câu đó, câu tẩy cà cô ô chính là quýnh thoát căn trần ha. À, quýnh thoát căn trần rất sâu, thoát hẳn căn và trần, à, căn trần thức đó. Hiển minh thanh bạch thị linh quang độc diệu. Cái câu mà hiển minh thanh bạch đó trong tịnh độ chúng ta chính là ngang với thiền tông, là linh quang độc diệu. Lại một khái niệm thuật ngữ nữa, linh quang độc diệu là gì? Chữ linh á, là chữ gì? Linh minh. À, linh minh tức là sáng tỏ. Đấy, chữ linh đấy là sáng tỏ. Thì quý vị hiểu rõ được sự và lý á, đó thì gọi là linh, linh minh. À, chữ quang á, chữ quang cái gì, quang cũng là sáng tỏ thôi đó. Cho nên linh minh là sáng tỏ, độc diệu. Chữ độc là gì, độc là độc duy nhất á, độc đáo á, đặc biệt á. Diệu là cũng gì, sáng tỏ siêu chiếu soi, chiếu soi, tức là quý vị đó, à, giống như ý nghĩa hiển minh thanh bạch, có nghĩa là quý vị trở về cái gì, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật đó, đó là linh quang độc diệu, giống như đại sư Lục Tổ Quyền Năng đó. Đó, cho nên đó hiển minh thanh bạch chính là minh tâm kiến tánh thành Phật, nói vậy cho dễ, cho nó linh quang độc diệu khó hiểu quá. Đó, cho nên thì pháp môn niệm Phật quý vị thấy không, rất hay, ngang với thiền tông đó. Cần gì đâu phải xa, mình học thấy không, từ đây mình chạy qua tương đương thiền tông. Như vậy tổng kết các giải thích trên nên biết thanh bạch là quả của trí đoạn, là sự sáng tỏ của vô lậu, là thể thanh tịnh vốn có. Nếu dung thông với thiền tông thì tẩy trạc cấu ô, tức là thoát hẳn căng trần. Hiển minh thanh bạch là sáng tỏ kỳ diệu, tức là sự sáng tỏ rất là vi diệu, kỳ diệu. Đó. Nói dịch tạm dịch nghĩa vậy, chứ bây giờ để linh quang độc diệu quýnh thoát căng trần quý vị không hiểu, tạm dịch ra. À, như vậy chúng ta thấy tịnh độ rất hay, đằng sau còn hay nữa, ngài Hoàng Niệm Tổ chú chỗ này, chú giải chỗ này tuyệt vời luôn. Hội quy tịnh tông, à, hợp chứ hợp, hợp hội nó là hợp đó, hợp hội hợp quy về tịnh độ á, tịnh tông á, tắc đô nhiếp lục căn thị tẩy trạc cấu ô. Chữ đô nhiếp lục căn là đô là điều, điều nhiếp cả sáu căn. Đây là trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương của kinh Lăng Nghiêm. Đó chính là gì? Tẩy trạc cấu ô. Tịnh niệm tương kế tự đắc tâm khai thị hiển minh thanh bạch. À, quý vị phải thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh mà niệm liên tục, à, gọi là tương kế, à, liên tục thì quý vị cuối cùng được cái quả đắc là gì? Tự được tâm khai mở, chẳng cần phương tiện nào cả. Đó đó chính là gì? Hiển minh thanh bạch. Cho nên tịnh độ tâm nó quy về là như vậy. Tẩy trạc cấu ô chính là gì? Đồ nhiếp lục căn. Mà hiển minh thanh bạch nó tương đương với tịnh niệm tương kế tự đắc tâm khai. Nên là nói trong kinh Lăng Nghiêm, khi ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử nên cùng với 52 đồng lung, tức là ngài Đại Thế Chí là ngài giống như thành công rồi đó, ngài lên là báo cáo cùng với 52 địa vị tu theo pháp môn của ngài lên báo cáo. Ngài nói là con á, từ cái kiếp xa xưa con nhớ về thời quá khứ xa xưa có một đức Phật ra đời gọi là Vô Lượng Quang. Ngài dạy cho con là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thế nào? Đó, giống như hai người, có hai người. Một người chuyên nhớ thì một một người thì chuyên quên. À, có người thì rất là luôn luôn nhớ nhưng mà người kia quên. Thì do cho dù hai người có gặp nhau thì cũng chẳng có, cũng như không gặp nè. Tại vì quý vị nhớ người ta mà người ta không nhớ. Quý vị gặp người ta hỏi ơ anh từ đâu đến, anh nhớ tôi không thế nào, tôi vân vân, người ta cũng nhớ đâu, cũng như không. Thì đó, mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh, mà tức là nghĩ nhớ tới chúng sanh như là người mẹ nhớ con mẹ, nhưng mà con không nhớ mẹ thì nào có ích chi. À, cũng như thế, nếu mà con mà không nhớ mẹ à, thì sao thì tốt rồi. Vậy thì chúng sanh á, nếu mà đem tâm của mình mà nhớ nghĩ đến Phật, tại chữ Phật luôn niệm mình thôi, mình hay nhớ nghĩ đến Phật thì niệm như thế gọi là. Nên cho nên con pháp phương pháp niệm Phật của con không có gì khác biệt hết á, chứ là gì, con chỉ cần điều nhiếp sáu căn, gọi là đô nhiếp sáu căn đó, là gì? Tịnh niệm tương kế, tức là thanh tịnh liên tục mà niệm, niệm liên tục thôi, đừng có gián đoạn. À, thì bất giả phương tiện, tức là không nhờ vào phương tiện nào cả đó, không mượn phương tiện nào hết, cũng tự đắc tâm khai, là tự được tâm khai. À, nhập tam ma địa, tức là vào được cái chánh định. À, đó là đệ nhất, thị vi đệ nhất, đó là đệ nhất, là cái pháp môn đệ nhất của con, là đệ pháp môn số 1 của con. Cho nên tịnh độ là để cứ niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được, đừng suy nghĩ gì hết, cứ niệm hoài tự nhiên phiền não nó tiêu tan đó, tự nhiên sẽ thành tựu, không cần suy nghĩ. Còn nếu như quý vị còn nghĩ lung ta lung tung thì quý vị không niệm được đó, mà niệm không được thì sao, đành phải học pháp thôi chứ bây giờ làm sao. Cho nên ở đây quý vị thấy quy về nó cũng nhớ giống như kinh Lăng Nghiêm, phải không quý vị? Không, kinh Vô Lượng Thọ trở thành kinh Lăng Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ cũng trở thành gì? Thiền tông. Cho nên rất hay, bộ kinh này quá đầy đủ. Cái nhất thanh Phật hiệu, nhất thanh tâm, tức là một cái tiếng Phật hiệu đó thì một tiếng tâm, một tiếng lòng đó. Tức là kìa, quý vị niệm lên một câu Phật hiệu đúng là một tiếng tâm gì nữa, trong tâm quý vị khởi lên chứ làm gì tự nhiên có, đúng không ạ? Niệm Phật tức thị thị giác hợp bổn giác, hay là Tức là niệm Phật chính là gì? Thị giác hiệp với bổn giả, bổn giả là bổn giác giả đó, là hợp với thị giác, hợp với bổn giác. Thị giác là gì? Cái giác xưa nay, cái giác xưa nay mình hằng có. Còn bổn giác là bây giờ, cái thị giác là cái mới chứ, cái mới giác. Còn cái hợp bổn giác là cái giác cũng có, hai cái giác nó hợp với nhau là thành tộc. Mà tại vì mình luôn luôn giác rồi, nhưng mà bây giờ mình mê. Giống như mình xưa nay á, là mình sống trong cái gì, cái giấc ngủ à, thì mình ngủ đó là gì, là mình mê. Nhưng mà thật ra mình luôn luôn có cái bổn giác, là mình lúc nào mình hết ngủ được, được. Cho nên trong giấc ngủ đó mình chỉ cần nhớ lại, mình tỉnh lại chút, đó là thị giác. Mà mình quy hợp được cái bổn giác, tức là hợp được cái với cái giác mà hồi xưa nay vẫn có chưa ngủ đó, thì mình thức luôn là thành công, ý vậy đó. Nói vậy cho nên tự tánh Di Đà của mình đó chính là bổn giác, hay là Đức Phật A Di Đà đó là bổn giác. Còn thị giác bây giờ mình bắt đầu niệm Phật là mình đem cái giác mới đó mình hợp với cái giác cũ, cái giác vốn có là thành công. Hợp quy về tịnh tông thì nhiếp trọn sáu căn là tẩy trạc cấu ô, tịnh niệm liên tục tự được tâm khai là hiển minh thanh bạch. Bởi vì một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm niệm Phật chính là thị giác hợp với bổn giác vậy. Đó là đoạn chú giải ha, để thì hết cái câu là tẩy trạc cấu ô hiển minh thanh bạch. Bây giờ chúng ta đến cái mục tiếp theo, cái mục này, cái chữ này đọc là quý, quý nhị. Quý là cái can chi thứ 10 á, như ai mà quý là biết túi rồi đó, như thiện trang là quý hợi nè. Quý hợi là hai cái cuối luôn á, vừa cái cuối này với cuối kia, 12 con giáp cũng cuối rồi, cái thiên can á, cũng cuối luôn, địa chi cũng cuối luôn. Cái thiên can là quý nè, quý quý thì ở đây là G2, G2 bi trí liệu khổ phân tam. Tức là bi là cái bi là gì, từ bi á, từ bi. Còn trí là trí huệ, như vậy trí huệ của từ bi, trí huệ từ bi. Chữ liệu là chữa liệu, chữa trị đó, chữa trị cho bệnh khổ. Rồi đoạn này phân làm ba, phân làm ba là chia làm ba đó. Tức là đoạn kinh văn tiếp theo đây á là lấy một cái tổng kết lớn. Hòa thượng Tịnh Không ngài ngài nói là gì, đó là ngài đưa tựa đề là chính là dùng cái trí huệ từ bi để mà chữa trị cho bệnh khổ của chúng sanh. Và đoạn này chia làm ba đó. Tiếp theo tí nhất, tí tí hệ tử đó, nhưng mà đọc là tí 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 sửu dần mẹo đó, lại quay về một, không biết bên sao là bên bên Trung Quốc đánh số kiểu kỳ lạ quá, thiền trạc cũng không hiểu đánh cái kiểu gì, để bữa nào khi nào làm xong hết là thiền trạc đánh số lại. Không hiểu cách đánh số tại sao lại tới hợi rồi tới quý rồi vậy là đi lại tí lại có 10 con số à. Thì tí nhất là A1 đi, tạm nó A1 điều tiên đó, tức là điều đó là điều hòa. Còn tiên là tiên thiết, làm cho rõ ra, nói cho rõ cho thiền trang, giữ chữ điều hòa và tiên rõ thì chúng ta sẽ hiểu đằng đằng sau đoạn đó. Kinh văn: điều chúng sanh tiên diệu lý. Điều thì chữ điều này á, thì thiền trang hồi trước á, tưởng là thiền trang thấy nhiều ta dịch điều phục chúng sanh, nhưng mà ở trong bản này coi kỹ thì không phải là điều phục mà điều thuận chúng sanh, chứ không phải thầy hụt. Cho nên chữ điều này có nghĩa, cũng có nghĩa là tra từ điển thì đúng là chữ điều này cũng có nghĩa là thuận đấy, hay cho nên là điều hòa hay là điều thuận. Điều hòa tức là thuận cho, điều hòa mình nói là điều hòa chứ không phải điều phục. Điều phục là khác, điều phục là nó mạnh hơn, còn đây là điều thuận chúng sanh thôi. Mà để gì, tiên rõ diệu lý. Tiên này không phải tiên thiết, mà tiên là làm nói ra cho rõ sáng tỏ được cái lý vi diệu. Cho nên lần này dịch khác đó, mình coi bộ này thì khác. Điều thuận chúng sanh tiên rõ diệu lý, đó là câu dịch nghĩa của câu kinh văn này. Cho nên có người bảo xin thiện trang cho dùm cái bản dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ, thiện trang thì nói không được, tại vì thiện trang chưa có dịch. Không phải chưa dịch mà dịch rồi, dịch xong rồi, nhưng mà dịch giảng lần trước rồi thấy cũng chưa ổn lắm, tại vì mình chưa có học hết, mình cảnh giới mình nó chưa có hẳn đúng hoàn toàn. Có một số chú giải lần trước vì thấy cái bạn dặn chú gì giải á, chú giải cũng không giống bạn này, cho nên mình theo bạn đó thì cái bạn này nó không giống, mà mình ưu tiên cái bản mà hòa thượng giảng sau cùng, và cái bản này của Ngài Hoàng Niệm Tổ là bản chính, cho nên tốt nhất là để giảng xong cái bộ này hay ra cái bản chú giải, à, gọi là bản giảng chú gì giải, và đồng thời cái bản dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ thì tốt hơn. Chứ nếu mà cứ dịch theo cái bản giảng chú gì giải kỳ dịch ra thì tới chỗ này không, nghĩa nó không có giống. Quý vị thấy lần giảng trước và lần giảng này khác nhau à, tại vì sao? Chữ Hán có nhiều nghĩa, nhưng mà rõ ràng thì Trang thấy là cái nghĩa trong cái bản này nè phục hơn cái nghĩa trong bản kia, và đặc biệt là hay hơn nhiều à, mà mình chưa học hết. Rồi mình đọc cái bản chú giải của Ngài Như Hòa, Ngài cũng dịch mơ mơ màng màng, tại vì Ngài cũng không biết cái nghĩa đó, chữ nghĩa nào, chứ lại điều phục chúng sanh chẳng hạn, nó đâu phải là điều thuận đâu đó, vân vân, hoặc là gì đó, nó nhiều chữ, Ngài đoán nghĩa mà, tại vì một chữ nó có rất nhiều nghĩa. Điều có thể là điều phục, có thể là điều hòa, có thể là điều thuận, có thể là điều vân vân thế này kia, cho nên chọn cái nghĩa nào thì đó tùy cảnh giới của mỗi người. Mà nếu mà không cái coi rõ cái bản giảng giải của hòa thượng, hoặc là không coi hết cái bộ này thì làm sao mình có cái nghĩa giống được. Cho nên là vì thế quý vị thông cảm, đừng có yêu cầu Thiền Trang thấy chưa in giảng chú gì giải, cũng không có cho ra bản dịch nghĩa kinh Vô Lượng Thọ, vì lý do đó bây giờ vẫn chưa cho ra, vậy vẫn muốn là giảng hết bộ này đi để có một cái nghĩa chính xác hơn ha. Không, chắc chắn là không có chính xác hoàn toàn, nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn thì mình bám theo lời chú giải à, còn bao giờ chính xác hoàn toàn chỉ có thành Phật thôi, minh tâm kiến tánh Phật, và Phật viên mãn, di Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh, tức là chỉ có Phật mới Phật thôi, mới có thể rốt ráo được thôi. Quý vị phải niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn, mà phải thượng thượng phẩm của lý nhất tâm bất loạn, tức là phải vào cái gì đẳng giác Bồ Tát cũng chưa được nữa, phải quý vị hay thành gì hơn đẳng giác Bồ Tát, quý vị thành Phật thì quý vị dịch kinh Vô Lượng Thọ mới chính xác được. Cho nên có người nói bảo Thiền Giang hay thầy hay làm gì niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn là dịch, thật ra người ta cũng không hiểu pháp tướng. Quý vị có niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn, quý vị giải kinh Vô Lượng Thọ, quý vị dịch kinh Vô Lượng Thọ cũng chỉ là nghĩa của gì, sơ trụ của viên giáo. Quý vị niệm đến lý nhất tâm bất loạn thượng thượng phẩm, quý vị cũng chỉ là dịch kinh Vô Lượng Thọ tương đương với đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần chưa thể nào bằng được kinh Vô Lượng Thọ. Làm sao giải được nghĩa chân thật của Như Lai được, chỉ có Như Lai mới giải được nghĩa chân thật của Như Lai mà thôi. Còn bây giờ mình là phàm phu, mình chỉ giải tạm tương đối theo nghĩa phàm phu, cho nên kinh điển có vô lượng nghĩa, vô lượng sâu màu, mình thì đâu phải cảnh giới đó. Cho nên Thiền Trang nói có làm, nhưng mà tương lai làm và cũng chỉ tạm thôi ha. Chứ bây giờ kiếm bản nào đâu, bản nào bản kia nó xa quá, thì bây giờ mình kiếm cái bản gần gần hơn chút nó là được rồi. Còn quý vị muốn thành tựu thì thôi, đợi về Tây Phương Lạc đi, quay xuống đợi sau làm nha. À, rồi hãy làm đi, chứ còn về này nó, cho nên không hiểu pháp tướng, không hiểu. Nhiều người nói con niệm Phật công phu thành phiến là con dịch à, thì niệm Phật công phu thành phiến là cái gì, sơ quả hướng, quý vị chưa chứng sơ quả nữa làm sao dịch đúng được. Quý vị chứng đến tam quả thì quý vị dịch cảnh giới tam quả, quý vị chứng đến tứ quả thì dịch của cảnh giới tứ quả. Quý vị làm sao có tư cách đâu mà dịch nghĩa cho đúng hoàn toàn được, không thể. Là gì mình cảnh giới mình có tới đó à, không phải đâu, đó việc của Phật Bồ Tát. Nhưng mà Phật Bồ Tát cũng hiểu thôi, thời này chúng sanh nó cũng kém, không cần đến mức độ đó đâu à, tương đối được rồi, để chúng sanh xài đỡ đỡ được rồi. Còn ai mà thâm nhập sâu được thì tự thâm nhập nha, nên cuối cùng vẫn là chính mình thôi. Như vậy thì Trang xin đọc lại câu kinh văn là điều chúng sanh tiên diệu lý, dịch nghĩa tạm dịch nghĩa ở đây có nghĩa là gì, điều thuận chúng sanh tiên rõ diệu lý nha, cho phải tiên thiết diệu lý khác với lần trước. Giải điều chúng sanh tiên diệu lý, tức là về hai câu điều chúng sanh tiên diệu lý, điều giả hòa giả. Chữ điều có nghĩa là gì, là hòa. Hòa đây có nghĩa gì à, chữ hòa trong hòa có nghĩa là hòa hợp à, hòa thuận à, thì điều là điều hòa à, chữ điều quý vị tra từ điển thì quý vị muốn biết á, đây thì chân chỉ cho Nhiều người mặc dù có giải thích này nhưng mà dịch nghĩa cũng sai. Tại sao? Họ không biết cách ra từ điển. Đầu tiên quý vị muốn dịch nghĩa cái chữ đây có nghĩa là điều giả, đó là giải thích về chữ điều. Điều là gì? Là hòa. Thì mình nếu mà dịch là điều là hòa vậy thì là không hiểu, người ta cũng không hiểu luôn. Nhưng mà nếu quý vị dịch nghĩa thế này, quý vị tra từ điển, quý vị cái hòa có bao nhiêu nghĩa, làm sao biết nghĩa nào, thì quý vị hãy tra từ điển trong chữ điều nó có nghĩa bao nhiêu nghĩa đó, liệt kê ra, rồi tra từ điển trong chữ hòa có bao nhiêu nghĩa đó, hai cái nghĩa nào giống nhau thì mình lấy đó. Tại vì thì đúng vậy, nghĩa ở đây giống nhau chữ điều với chữ hòa, đó là hòa hợp, thuận hòa, thuận hợp. Đấy, lấy cái nghĩa đó, cho nên là từ đó mình đã điều có nghĩa là hòa hợp nha. Đó là chỉ luôn cho những người dịch cho hang cổ nha, nhiều người học tới không tới nơi tới chốn không biết dịch. Chúng sanh giả, chúng sanh là gì? Nhất thiết hữu tình giả, cái giả này á là giải thích thôi. Chúng sanh là tất cả chúng hữu tình đó, tất cả hữu tình, tất cả cây, cả những con động vật, nói chung là vậy. Tuyên giả, thị giả, chữ tiên là gì? Là có nghĩa là chỉ bày, thị là chỉ bày. À, cho nên là bà, và thật ra cái chữ thị không chỉ bày cũng đúng, và chữ thị ở đây là bảo cho biết, nói cho biết. À, như vậy là tiên là tức là nói cho rõ, nói cho họ biết. À, phải nói rõ thì cho họ biết thì gọi là tiên. Diệu lý giả, thế nào là diệu lý? Diệu lý là gì? Thật tướng chi lý thể. À, là gì? Lý thể của thật tướng. Lý thể là gì? Cái thể bên trong của thật tướng. À, cái thật tướng hay là chính là thật tướng của chân tâm đấy. Tại mình đã hiểu thật tướng là thật tướng là gì rồi, đúng không ạ? Thật tướng có đôi khi nói là tự tánh. Diệt tức pháp hoa Phật chi tri kiến giả, cũng chính là Phật chi tri kiến, tức là tri kiến của Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong kinh Pháp Hoa. Quý vị hiểu không ạ? Nhưng về diệu lý chính là gì? Tri kiến của Phật. Tri kiến là cái thấy, cái biết của Phật đó. Đó là gọi là diệu lý. Bởi vì sao? Những điều Phật biết, những điều Phật thấy thì là đúng là diệu lý. Đó, cho nên là thế nào? Đó là tri kiến Phật, hay là Phật chi tri kiến, tri kiến của Phật. Dịch ra như sau. Về hai câu điều chúng sanh tiên diệu lý, điều là hòa hợp. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là tất cả hữu tình. Tiên là nói cho biết rõ, diệu lý là lý hệ của thật tướng, cũng tức là tri kiến của Phật trong kinh Pháp Hoa. Đó, quý vị thấy không? Liên quan kinh Pháp Hoa ấy đó. Cho nên học một bộ kinh thông là tất cả các kinh thông, khỏi lo, yên tâm, mình học một hồi là mình giỏi hết á, cái nào cũng giỏi. Rồi, khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, nãi tiên diệu lý giả. Đó, thế nào? Quý vị khai Phật tri kiến là mở ra tri kiến của Phật. Rồi chứ quý vị làm gì nữa? Thị Phật tri kiến là chỉ bày cho họ, nói cho họ biết rõ đâu là tri kiến của Phật. Đó là gì? Nãi tức là tiên diệu lý. Là ý nghĩa của tiên diệu lý. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ trở thành kinh Pháp Hòa, kinh Pháp Hòa trở thành kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên người học Pháp Hòa thì nhiều nhưng mà người không hiểu được cái đó. Đó. Nói Phật tri kiến vân vân, người tri kiến của Phật là gì không biết, thế nào là khai Phật tri kiến, thế nào thị Phật tri kiến của kinh Pháp Hòa không biết. Đó. Cho nên là kinh Pháp Hòa thì nghe thì hay vậy đó, nhiều câu chuyện hấp dẫn nhưng mà chỉ nghe thích chuyện thôi, chứ còn lý sâu xa trong đó không hiểu. Tại sao? Thành Phật là Pháp Hoa cơ mà quý vị, nếu mà hiểu thì quý vị thành Phật rồi, đâu có đơn giản. Chúng ta cũng đâu hiểu, mà hiểu sơ sơ vậy thôi chứ hiểu được bao nhiêu đâu. Còn nếu mà nó hiểu kinh Pháp Hoa là không thể, chẳng qua là kinh Pháp Hoa có nhiều câu chuyện quá cho nên người ta thích đọc chuyện nhiều, nhưng mà thật ra đọc hoài nó cũng ngán à, không thâm nhập kinh tạng đọc hoài cũng thấy nhàm ha. Gọi là món ngon ăn lắm cũng nhàm ha. Tình lắm, rượu lắm chứ, rượu lắm uống, rượu rượu ngon uống hoài cũng thấy nhạt đó, người ta hay nói câu đó, món ngon ăn lắm cũng nhạt mà rượu rượu gì, rượu ngon uống hoài cũng nhạt đó. Thế thì cho nên kinh hay, kinh thì hay thiệt nhưng mà tại vì cảnh giới mình nó dở quá cho nên là mình đọc hoài mình cũng thấy chán. Có nhiều đồng tu á, đọc thời gian ngán kinh Vô Lượng Thọ rồi thì sao, cảnh giới mình không lên nữa. Không phải là mỗi biến kinh là mỗi biến ngộ, mỗi câu kinh là mỗi chữ ngộ, không có. Cho nên đọc hoài ngán, hết muốn đọc đó. Hồi xưa thấy đọc, bây giờ hết muốn đọc thì sao, thôi thì phương tiện quý vị thành ra mới in kinh A Di Đà đó, A Di Đà hội tập đó, thỉnh về mà đọc, đọc đi cho nó đỡ chán đó. Thay vì cũng không sang tạp gì lắm, tại vì sao, kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ cùng một bản, cho nên thay vì đọc kinh Vô Lượng Thọ mình đọc qua kinh A Di Đà, mà lâu xen vô cũng không có bị ô nhiễm, cũng không bị sang tạp, giống nhau cùng một một điều, cho nên là không sao cả đó, thì có thể được đó. Cho đôi khi mới phương tiện, cho nên Thiện Trang mới cho thêm quý vị lại tịnh tu tiệp yếu quá ông đàm nữa, à, tịnh tu tiệp yếu nữa để quý vị đỡ thấy chán đó, cũng vậy. Tịnh tu tiệp yếu cũng là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ trong đó, cũng là lời của chư tổ trong đó thôi, cho nên cũng đỡ chán. Vì sao, chúng sanh mau chán à, mau chán lắm, chúng sanh thời nay, đặc biệt chúng sanh thời nay mau chán, cái gì chưa có thì mong muốn, thế khi có rồi thì sao, chẳng biết trân trọng cơ duyên đó, không có biết trân trọng cơ duyên. Cho nên hồi xưa ngài Lý Minh Nam giảng kinh thuyết pháp một tuần giảng một lần, rồi giảng cho lớp Hoằng Pháp rồi vân vân, mấy ngài chịu học đâu, có mấy người thích học. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói là ngài thật sự, ngài nếu mà nhìn xa lại đâu có nhiêu người học đó, okay. Và bây giờ pháp hội này chúng ta đang giảng này như vậy, người học cũng không nhiều đúng không, quý vị thấy người trân trọng đâu nhiều đâu. Học Hòa Thượng Tịnh Không hồi xưa chưa có bản sanh, nhiều người còn mong gặp Hòa Thượng, bây giờ Hòa Thượng bản sanh rồi, dần dần cũng bình thường hết, tâm chân thành. Pháp bây giờ nhiều lắm rồi, pháp bây giờ có khắp ở mọi nơi, dễ quá, cho nên là gì, không có chịu nghe, không chịu học. Thật ra pháp Hòa Thượng bây giờ rất là may mắn, quý vị rất nhiều pháp, quý vị có thể nghe những bộ như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Liễu Phàm Tứ Huấn, những bộ mà bên kênh Pháp Liên Lưu mới làm lại, đọc rất rõ ràng, nghe rất dễ, dịch dễ hiểu hơn, hay hơn, quý vị có phước báo lớn đi chứ. Còn ngoài ra những người tu lâu có thể nghe kinh Kim Cang, mặc dù cái bộ đó hồi dịch chưa có chuẩn lắm nhưng mà nghe cũng được. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đó, có phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 550 tập đúng không, cộng thêm cái phẩm Tịnh Hạnh nữa rồi 700 tập đó. Đó thì quý vị nghe xong rồi quý vị thấy cũng cũng đã đó, đó những bộ đó tuy là những lời dịch bộ Hoa Nghiêm thì tương đối tốt, bộ Hoa Nghiêm thì khá khá tốt, thì nên nghe rất là đã đó, thiếu gì đâu. Còn Vô Lượng Thọ thì nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 10, Vô Lượng Thọ là 1994 có bản mới rồi, Vô Lượng Thọ lần thứ 10 thì tuy nó không đầy đủ nhưng mà dù không cũng nghe cũng được đó. Rồi nghe Vô Lượng Thọ 1992, rồi rồi nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệu Nghĩa 600 tập, mặc dù nó hơi lẫn lộn một chút, dịch thì nó hơi rung tung lang bang, nó sai nhiều, nhưng nghe qua nghe lại mình tự thông được, cũng được. Rồi Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Thiện Trang đưa lên mạng được cái phần Thiện Trang dịch và giáo chánh được 108 tập rồi. 108 mà nhân 2 là quý vị biết 216 giờ, trừ cho 8 tập cuối, như vậy có hơn khoảng 218 giờ rồi. 208 giờ để nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, mà nghe một bài như vậy nghe 5 lần thì quý vị nghe cũng được 1.000 giờ rồi. Đâu có thiếu đâu, pháp bây giờ mênh mông. Còn Thiền Trang giảng hôm nay là bài 58, với lần trước giảng thôi lấy 120 bài nữa đi, 121 bài, 60 bài nữa đúng không, là 180 bài. Quý vị có nghe quá trời, không thiếu pháp để nghe, chỉ sợ người không muốn nghe đó. Không thiếu pháp để hành, chỉ sợ người không hành. Không thiếu pháp để học, chỉ sợ người không có tâm học. Cho nên thời nay vẫn là gì, phải có tâm khát ngưỡng cầu xuất ly, phải có tâm khát khao học thì mới được. Còn nếu không thì thôi, gọi là mê luyến thế gian, ấm duyên thành chấp, rồi cuối cùng cái gì, sanh tử đại nạn, vô năng bất tránh, là cuối cùng là không có cách nào tránh khỏi được hết. Sanh tử đại nạn cuối cùng quý vị vẫn đi vào đó, chúng ta vẫn đi vào đó, nếu như chúng ta không có, thật ra nhanh lắm, đời người qua mau, À, một khi vô thường đến rồi, ngày nào đó bạn nào đó phát hiện ra mình bị bệnh, cái lúc đó mình còn có mấy tháng nữa hoặc làm gì rồi không kịp tu, lúc đó hối hận đó, muộn rồi ha, lúc đó uổng lắm. Như vậy chúng ta hiểu cái câu là gì, khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến là gì? Tiên diệu lý, linh nhất thiết hữu tình, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, nải điều chúng sanh giả. Linh có nghĩa là khiến cho tất cả hữu tình ngộ được cái Phật tri kiến. À, ngộ là khai ngộ đó, ngộ hiểu ra, hiểu rồi nhập Phật tri kiến là vào được cái tri kiến của Phật, là chứ nãy là gì, điều chúng sanh. À, là điều chúng sanh, chữ giả là kết thúc, và vậy hoặc là giải thích là chữ là đó. Điều hòa, chữ này là cái chữ này là tên của một đại đàn cầm 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 huyền, à, đàn cầm. Điều hòa cầm huyền tức là quý vị có khả năng điều hòa, tức là quý vị điều khiển cái đàn cầm á, cầm huyền tức là cái đàn cầm hồi xưa đó. À, mà quý vị đánh đàn một cách nó hay gọi là điều hòa cầm huyền. Dĩ phát chánh âm để mà nó phát ra để cái âm thanh chánh chánh. Đó, âm thanh chầm chánh, chánh âm, chứ không âm thanh lệch tà, tức là âm thanh rất là hay. Điều hòa chúng sanh, đó, cái khiến điều hòa được chúng sanh. Linh khế trung đạo khiến cho họ khế nhập, khế này là khế nhập, khế ngộ, khế nhập được trung đạo. Trung đạo là cái pháp không lệch bên nào hết. Đấy, đây ý nói cái chữ điều hòa là gì đó, dùng cái hình ảnh giống như một người đánh đàn, làm đàn cầm, họ dùng cái đàn cầm họ đánh, họ gảy dây đàn mà đánh làm sao nó hay, nó phát ra những âm thanh rất là chánh, âm thanh không có bị không có hại, à, không có bị dở, âm thanh rất là hay, khiến cho chúng sanh á, cũng vậy, mình cũng giống như là người đánh đàn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh dùng Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sanh thế nào họ cũng nhập được vào cái lý của trung đạo. Đó thì trung đạo là không lệch bên này, không có cố chấp bên kia, à, chứ không phải giữa đường gọi là trung đạo. Nó giống như chúng ta khổ hạnh quá, ép sát quá đến bệnh luôn thì đó là không phải trung đạo. Rồi cái người mà ngủ quá, ngủ gì đâu mà ngủ ngày này qua ngày hôm, ngủ nhiều quá nó cũng không phải trung đạo, thì tôi phải giữ gìn thân thể cho nó khỏe mạnh đó là gì, cũng không được quá, cho nên phải trung đạo vừa vừa thôi đó. Giống như những người tại gia với ăn mặc rất rách rưới quá, khổ hạnh quá, người ta nói ui học Phật gì đâu mà khổ quá, họ sợ đúng không? Mà quý vị ăn mặc xê xua quá, vân vân, quý vị trang điểm rồi lè lẹt quá, người ta nhìn người ta cũng sợ, cái bà đó học Phật cái kiểu gì mà lại như thế. Cho nên là phải trung đạo vừa phải thôi đó, đó là trung đạo. Chúng ta hiểu được sơ sơ nghĩa đó rồi. Tịnh độ pháp môn tức là pháp môn tịnh độ, thị Phật tri kiến là tri kiến của Phật, quý vị thấy không, đem về tịnh độ ngang với gì, kinh Diệu Pháp Liên Hòa. Tri kiến của Phật đó là pháp môn tịnh độ của mình thôi. Trì danh niệm Phật tức tùng dung trung đạo đó. Trì danh niệm Phật chính là tùng dung trung đạo, chứ tùng dung có nghĩa là gì, tùng dung có nghĩa là đơn giản á, là ung dung, nó có nhiều nghĩa lắm, ung dung, thông dung, vân vân, rảnh rang, êm đềm, trầm tĩnh đó. Ở đây dịch nghĩa nào cũng thiếu hết đó, chỉ cái tùng dung là nó đúng nghĩa thôi. À, còn bây giờ mình tùng dung trong đạo có nghĩa là cái dáng vẻ ra rất là thông dong, rất là nhẹ nhàng, rất là trầm tĩnh đó, quý vị vào được cái trung đạo rồi như vậy đó. Cho nên người mà tu hành á, mà có công phu á, người ta biết ngay à, có công phu đó là người ta sẽ tùng dung trung đạo đó, từ từ nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng lắm, đối trước cái các việc gì người ta không không hấp tấp, không có vội vàng đó. Chuyện gì xảy ra cũng suy nghĩ từ từ coi, nó phải từ từ chứ không phải bị cảnh nó chuyển liền, có một chút gì đó cái nhao nhao lên là cái biết là người đó không có tâm, không có định đó. Cho nên tu hành á phải phải vậy, phải được định tâm, thể hiện công phu tu hành mình ở chỗ đó đó, gặp chuyện gì là phải định tâm, chứ mà cái gì đâu mà lo lắng vậy. Giống như hồi xưa thì Nhân nhớ là hồi còn Thiên Trang ở trong chùa ở sư phụ, có một hôm trời mưa thì Thiên Trang cũng đang, lúc đó thì Thiên Trang nhớ là công phu xong thời khóa chuẩn bị, thời khóa công phu chiều xong, vừa mới công phu chiều xong thì phải. À, tức là xong khoảng 4 giờ mấy á, 4 giờ mấy chiều, à, là vừa 4 giờ gần đến 5 giờ chiều thì đang lên đi tắm đó, đó để mà đi tắm rồi để học tranh thủ học chút rồi để tới thời khóa tối. Mới lên lên chút xíu cái nghe thầy kia kêu nói: thầy Trang ơi xuống coi sư phụ bị sao rồi." Rồi thì Trang nghe nó xong nghe cái kêu vậy, thì Trang đi xuống. Đi xuống thì thấy sư phụ là máu, ôi chảy hết trên đầu, máu quá trời, quá nhiều máu trên này. Lúc đó sư phụ, mà sư phụ rất là bình tĩnh, còn thầy kia thầy run đó, thầy kia thầy cảm thấy run run vậy. À, sư phụ cầm cái dẻ, mà cái dẻ để lau lau cái gì, lau cái lau chân đó, để chùi chân đó. Thầy máu nhiều quá cầm lên lau lau. Thiền Trang lúc đó thấy sư phụ cầm nó mất vệ sinh, Thiền Trang thấy là biết là chuyện gì xảy ra rồi, biết là sư phụ té, chắc là té đầu đập đầu vô chỗ gì vậy, cho nên nó mới chảy máu nhiều trên đầu như vậy. À, nhưng mà lúc đó bình tĩnh thì ngăn lấy rút cái khăn đó, phải chạy lên lấy cái khăn ngay, lấy cái khăn đưa sư phụ lau trên máu, cầm máu lại. Rồi Thiền Trang nó kêu sư phụ xuống dưới để con kiếm cái đồ con băng lại để cho nó máu khỏi chảy trước đã. Thì vừa xuống dưới là có cô đầu bếp, là cô thấy cảnh đó là cô hét lên, là cô la xong mấy ông thế này thế kia, sao để sư phụ thế này thế kia, la quá trời quá đất. Thiền Trang bình thường thì khác không nói lại đâu, nhưng mà lúc đó Thiền Trang nói: "Cô à, bây giờ cô sao mà la hét vậy, đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, cô im đi để tụi con làm." Đó, thì Trang mới mở cái tủ trong cái chùa, lúc nào cũng có cái tủ y tế đó, mở ra lấy bông gòn ra, lấy đồ ấy lấy lên bằng chụp lại cho rồi cho nó hết chảy máu đó. Lúc đó không biết sẽ, nhưng mà Trang nói: "Thôi sư phụ ơi, cái này chắc mình phải đi khám, đi ra trạm y tế để coi thử sao." Đó. Thì sư phụ tại vì phải không, sư phụ lấy lúc đó là sư phụ lên thấy cái có cái một cái nia ở miền Nam gọi nia, không biết miền Bắc gọi gì đó, phơi chuối. À, phơi chuối cho nên sư phụ bưng, mà sư phụ lúc đó là sư phụ có cái tắm mưa mà đó, đi đi ngoài đó thôi, mà mình không thấy, mình đâu biết cái phơi đó, cho nên bưng cái đó, cho nên đi khi nó xi măng nó trơn quá, cái trải cái tấm đi trơn quá trượt té, mà bưng như vậy đâu có chống được, đập cái đầu vào trong cái cạnh của cái một viên đá, cái viên gạch đó, cho nên nó chảy máu rách một đường dài nè đó, lúc đó chảy máu quá trời đó. Thế đó, rõ ràng lúc đó là thấy mọi người rất là xôn xao, mọi người rất là sợ thầy. Còn Thiền Trang, chỉ có Thiền Trang với sư phụ Thiền Trang là bình tĩnh, sư phụ coi như không có chuyện gì à, vẫn đấy nói bảo sư phụ đi chở đi, sư phụ không không có chịu đi. Sư phụ nói: "Không có sao đâu con, hết chảy máu rồi, mà thấy mình thấy chảy máu quá trời, mà cái khăn nó ướt luôn, mà lúc đó lấy bông gòn lấy cái đồ băng lại thì nó hết thôi chứ mà thấy vậy." À, xong rồi nói cái Thiền Trang mới ra cho sư phụ vô phòng không chịu đi. Thiền Trang ra nói: "Cô à, cô kiếm người nào á mà đưa sư phụ đi được á, sư phụ đi, chứ có tụi con bảo sư phụ không đi." À, thế là cô đó cô gọi cho hai người bà con á, lên hai người bà con thì hai cái chú đó lên cái lên là đưa sư phụ đi. Cuối cùng là khâu ví dụ biết mấy mũi không, 6 mũi, khâu 6 mũi đó, rách nó mức độ sâu 6 mũi, về không sao hết. À, cuối cùng mà khám là không sao, may là bữa sau đi khám không sao. Đó là gì, khi trước những việc gì xảy ra mình phải bình tĩnh, không có chuyện gì hết đúng không, sanh tử là vô thường, ai biết được lúc đó có chuyện gì cũng đã lỡ ra rồi, cái lúc đó mà la hét cũng có được gì đâu, phải bình tĩnh xử lý mà việc đó. Bị thì thầy kia cũng đâu phải là người bình thường, cũng là cũng nhiều ấy mà sao không biết, cũng sợ, ông không biết làm gì đó, cũng run, cũng thấy thì ra thấy thấy máu nhiều quá, mà thiền gia thì hồi xưa thì không có như thế, nhưng mà thiền gia biết sao này, càng về sau thiền gia đối diện với vô thường, sanh tử vô thường thì thấy bình thường, ai sắp chết chăng nữa cũng bình thường. không quan trọng. Tại vì sao? Chết thì cái số người ta hết, thì trong đầu lúc đó mình nghĩ là nếu người số mạng là hết thì chắc chắn chết, nếu người số mạng còn chắc chắn cứu được. Đó. Cho nên không có chuyện gì hết, dù đối tượng gì mình phải bình thường. Đằng này quý vị cứ gặp chuyện gì quý vị cũng sợ, cũng la, cũng hét lên rồi hoang mang chạy tìm người này tìm người kia, vậy thì đâu có giải quyết được gì. Vậy thì đến khi quý vị đó là mới thấy người ta, còn đến khi mình thì làm mình hoang mang là chắc luôn. Cho nên á, đầu tiên là phải sống có cái trí huệ, cũng phải có được cái gì quán chiếu công phu định lực nằm ở chỗ đó đó, tu là tu chuẩn chỗ đó đó. Khi bị nghịch cảnh, bị nghịch duyên vân vân chuyện này chuyện kia đó, và quý vị thấy đó thiện trang là người ngoài đúng không, không phải chính mình thiện trang. Thiện trang thấy sư phụ thiện trang và chứng đạo sư phụ được á, rất tuyệt vời. Vì sao? Bị như vậy rất bình tĩnh, không có chuyện gì hết, máu chảy quá trời, không sao, có chuyện gì đâu. Còn quý vị tiền văn đã chứng kiến rồi, hồi xưa có cô bé học trò đi đi dạy không biết sao dưới ngồi dưới nghịch nghịch thế nào đó, thằng bạn nó lấy cái dao rọc giấy á, cắt hoặc đưa đưa giỡn giỡn thế nào để con nhỏ nó đứt tay chảy máu rồi, con nhỏ nó khóc sướt mướt, nó la nó hét quá trời. Tiền Giang thấy nó nhỏ quá chẳng phải chửi nó, mà nó thấy tội thôi, nói các bạn đưa nên phòng y tế đi ha, phòng y tế trường để băng lại đi, nên nó khóc quá nó la quá, mà học lớp 10, học lớp 10 mà còn la hét như thế đó quý vị không. Tại vì độ chúng sanh á, vẫn là ưa tiếc mạng sống lắm. Vậy mà mình như vậy đó mà mình nghĩ mới đau một chút xíu như thế đứt cái tay thôi có gì đâu mà la hét vậy á, vậy mà sao mà nỡ lòng nào đi phá thai đúng không? Phá thai với bắt phá thai, cảnh phá thai ghê rợn cái nào đó, nó cắt con người ta ra, nó gấp từng miếng ra khủng khiếp vậy đó. Chúng sanh về thời này thật sự đáng thương. Mình cứ nghĩ cho mình đi, đứt mỗi ngón tay thôi mình không có sợ, mình đã la mình hét như vậy sợ như vậy mà mình đem giúp chúng sanh vô con gà chặt cạch 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 đó, mình cắt cổ đó, tạo tội nghiệp thế nào. Cho nên á, mai mốt vô địa ngục nó cắt nó xém nó sạc sạc vậy đó, nó sạc nó làm vậy đó. Có chịu nổi không? Có ở trong kinh điện Địa Tạng á, có đoạn là gì, lại có địa ngục tên là phi đao. Phi đao là dao bay, những cái dao nó bay vèo vèo nó phóng vô giống như tiểu lý phi đao á, còn hơn nữa, dao của tiểu lý phi đao là cái dao nhỏ, còn dao của trong địa ngục đó là dao to, dao bự, nó chạy qua nó xẹt xẹt à. Rồi có địa ngục tên là hỏa tiễn. Hỏa tiễn là gì? Những cái lửa mà nó bay giống như tên lửa, bây giờ là tên lửa đó, bay xẹt xẹt tâm đâm xuyên người à. Lại có địa ngục tên là hỏa xa, là cái xe sắt đó, xe lửa đó, nó chạy qua nó cán người, mà lửa không, nó nóng vừa nóng mà cán. Quý vị nghĩ cảnh giới đó quý vị sợ, quý vị giác ngộ mà ráng mà tu đó. Chứ không á, mai mốt vào đó rồi khổ đó. Những người thời nay thích cái gì tà dâm đó, tà dâm đọa vào đâu, đọa vào địa ngục gọi là bào lạc. Thế nào là bào lạc? Bào lạc là ý là một cái cây, có một cái cây nó nóng đỏ lên, nó nóng đốt cái cây, nó tự nhiên nó đốt nóng rõ cả ngàn độ C vậy đó. Là cái tội nhân ta trông thấy đúng không, tội nhân vô đó như người nữ á, thì thấy cái trụ đồng đó là gì, người nam mình yêu thương nhất, mình thích nhất là biến thành người nam đó, cho nên chạy tới ôm. Ôi hôm nay tại vì theo tình thức quen rồi, giống như nằm mơ á, quý vị nằm mơ quý vị thấy cảnh đó đúng không, tới nằm ôm, ôm cái thì ra trụ đồng lửa cháy tan nát thân thể. Người nữ thì thấy người nam, cái trụ đồng nó thành người nam, còn người nam thì thấy trụ đồng đó là người nữ, đó là quả báo của nghiệp tà dâm. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng như thế, hòa thượng Tịnh Không cũng giảng như thế, hai ngài đều giảng như vậy thì chắc chắn là như vậy rồi đúng không, không hẹn mà gặp mà. Do nên quý vị đời nay nhiều người nghiệp tà dâm lo mà sám hối, lo mà tu, không tu không sám hối nghiệp đó nó còn rớt xuống địa ngục đó chờ ha, địa ngục bào lạc đang chờ đó, nhiều địa hình hành hình không thể chịu nổi. Nghe mà sợ, nghe mà giác ngộ đi thì lúc đó mình tu. còn không cứ thấy an an bình bình yên yên không có gì, không có gì, từ từ quả báo nó chưa tới mà chưa sợ, đến lúc đó là sợ. Đoạn này nói khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến là tiên diệu lý giúp tất cả hữu tình ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến là điều chúng sanh, điều hòa đàn huyền cầm để phát chánh âm, điều hòa chúng sanh khiến khế nhập trung đạo. Pháp môn tịnh độ là Phật tri kiến, trì danh niệm Phật chính là thông dong trung đạo. Đó, cố gắng nha, làm sao sống được thông dong tự tại. Vậy cố gắng là bất thủ ưu tướng như như bất động như trong kinh Kim Cang, nên là một chỗ đoạn này giống nhau. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Tý nhị đó là A2, thị phước, thị này là chỉ thị, chỉ thị cho cái ruộng phước, phước này là ruộng phước, phước điền là ruộng phước. Kinh văn như sau: trữ công đức thị phước điền. Trữ là tích trữ, trữ là tích chứa đó. Công đức và chỉ thị đâu đâu là chỗ nào là cái ruộng phước để quý vị gieo trồng, chỗ nào ruộng phước quý vị có. Cho nên kinh văn này nó là gì, tích trữ công đức chỉ thị phước điền. Ruộng phước thì phước báo như thế nào đằng sau hình như có nói, nhưng mà trong đó có phước báo của người tu hành. Ví dụ như trong kinh thời Đức Phật có một câu chuyện như thế này, có một người tỳ kheo tên là Visakha. Ngài thường tiến hành tu tâm từ đó. Ngài đến một cái núi là Sitala tiến hành thiền tệ suốt 4 tháng. Rồi mà có một đêm ngài quyết định rằng, ngài nghĩ rằng thôi sáng ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi đây đi đến một nơi khác, tức là tu đó 4 tháng rồi cùng ngài đi nơi khác. Thì khi vào ngủ, nằm ngủ á, thì chư thiên ở cội cây, tức là gốc cây ấy, đến ngay cầu thang nơi cốc của ngài đang ở, tức là ngay cái thất của ngài, ngồi khóc. Ngài thấy ủa sao có tiếng khóc, ngài bèn hỏi rằng ai khóc vậy. Thì đó, cái có một vị chư thiên nó nói là: bạch đại đức, con là thiên nam tên là Manila đó. Tại sao người khóc? Thì kính bạch ngài, tại vì con biết ngày mai ngài rời khỏi nơi đây rồi nên con khóc. Ủa, thế là ngài mới nói: ủa chứ bần tăng nó sống nơi này có lợi ích gì cho ngươi mà ta đi là ngươi khóc đó. Thì lúc đó người chư thiên nó mới nói là ngài gì, kính bạch ngài, tại vì thời gian trước đây ấy, ngài chưa đến nơi đây á, thì nhóm chư thiên ở đây hay giận hờn, thường cãi vã nhau, sống với nhau không an lạc được chút nào. Nhưng kể từ ngài đến nơi đây sống, nhóm chư thiên cảm nhận được tâm từ của ngài nên tất cả đều thấy mát lành, nên sống với nhau rất hòa thuận, thương yêu kính mến nhau, sống an lạc. Nếu ngày mai ngài rời khỏi nơi này thì nhóm chư thiên ấy sẽ phát sanh giận hờn, gây gổ cãi nhau trở lại như trước, cho nên con khổ tâm lắm, con sợ cảnh ấy khổ tái diễn cho nên con buồn con khóc. Thì quý vị thấy không, ngài tu thôi đó mà chư thiên ủng hộ, chư thiên thích như vậy đó. Cho nên ngài nghe xong thì ngài thôi quyết định ta ở lại, nếu mà có lợi ích như vậy ta ở lại. Và sau đó ngài ở lại nơi đó, ngài không đi nữa, và tu hành thời gian sau ngài chứng được tứ thánh quả mà nhập niết bàn tại nơi đó, tức là chứng được a la hán. Cho nên đó là gì, phước điền đó, nghe không? Người tu hành thôi ở tại nơi nào nơi đó được lợi ích lớn, tuy là người ta không làm gì nhưng mà tâm từ người ta là cái gì, cái sự từ trường của người đó rất tuyệt vời. Nên ở đâu á có chánh pháp, ở đâu có Phật pháp, vì sao? Cho nên hòa thượng nói ngày xưa á, người ta có thể gì ở chùa nên thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh để vào để có từ trường. Vì sao? Bao nhiêu thần hộ pháp sẽ bảo vệ cái chùa đó, tại vì sao? Có bộ Đại Tạng Kinh, nhờ vậy cái chùa đó cũng được yên. Mà người đời nay hay nói hình như thì có Phật tử đó bảo nó là muốn cúng Đại Tạng Kinh cho cái chùa đó mà thầy ấy thì nói thôi không nên, để tiền nó cúng cho xây chùa đi. Đó quý vị thấy không? Thời mạt pháp rồi, người ta không có tin, người ta không cứ ưa chuộng. Mà nếu mà như vậy thì thiện nhân nói vậy thì đi cúng cái chùa khác đi, có chùa nào cần người ta mình cúng xem có phước. Người ta không có tâm mà mình không có tâm, người ta không có tâm thì mình cúng rồi làm gì. Người ta không hiểu cái giá trị của bộ Đại Tạng Kinh. Nơi nào kính thờ một bộ Đại Tạng Kinh thì nơi đó Phật Pháp tự nhiên cái gì được chư thần hộ pháp thủ ủng hộ, nên trụ nơi đó, đó. Cho nên quý vị thấy ở núi tại Bảo Lộc đó, Thiền Trang có để một bộ Đại Tạng Kinh đó để làm gì, để mục tiêu là trụ núi đó, chỉ cần một cái bộ Đại Tạng Kinh thôi, không có người cũng được ha. Có bộ Đại Tạng Kinh thôi là cũng đã có giá trị long thiên hộ pháp ủng hộ rồi đó. Còn mình nếu mà thật ra nơi nào hoằng pháp, nơi nào dịch pháp, quý vị như ở nhà quý vị mở hay pháp cũng được lợi ích. Quý vị nếu dịch pháp rồi vẫn làm pháp, nơi đó tự nhiên cái thằng hộ pháp ủng hộ thôi, từ trường nữa, nên rất là tốt. Đó là phước điện, nhiều phước, gọi là pháp thí thắng mọi thí mà, pháp vị thắng mọi vị mà. Đó kinh nói này, kinh gì, kinh Pháp Cú nói vậy. Còn ở trong kinh Hoa Nghiêm nói là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, tức là trong tất cả những sự cúng dường, pháp cúng dường số 1 mà nhất rồi. À, nhất rồi. Cho nên là quý vị có khả năng á, nếu những người nào mà có khả năng á, quý vị thấy từ bộ Đại Tạng Kinh nó mắc tiền quá, nếu mà nhiều người á, quý vị thấy có thể mà quý vị thay vì làm những việc khác, quý vị có thể gì cúng dường cho nơi nào mà phải ở chùa nào á, người ta có chỗ định, có cái gì tâm thành kính, cúng cho họ một cái bộ Đại Tạng Kinh thì như vậy phước báo cũng lớn rồi, biết đâu phước báo đó được, tuy có rằng là không có người đọc thì phước nó không lớn bằng, nhưng mà nó có giá trị lưu trữ, và nếu có người đọc nữa thì rất là tuyệt vời đó. Cho nên là những cái phước điền mà mình có thể làm đó. Kinh văn và trữ công đức thị phước điền. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích, giải là giải thích của ngài Hoàng Niệm Tổ. Trữ công đức thị phước điền về hai câu, trữ công đức và thị phước điền. Trữ giả tích giả, trữ là gì, chữ trữ có nghĩa là tích chứa, gom góp, tích là tích chứa, gom gom tích trữ đó thôi, chúng ta đọc là tích trữ, chữ trữ là tích trữ, giống như là gì mình tích trữ để qua mùa đông này đúng không, chúng sanh á, nó cũng luôn luôn tích trữ đúng không, mùa đông nó thì phải là gì không có thu hoạch được gì, cho nên các mùa kia lo thu hoạch, để mùa đông lạnh quá không đi làm nên vẫn có ăn, đó là gọi là tích, là trữ. Phước điền giả, thế nào là về phước điền, phước điền là gì đó, phù thế gian chủng đạo chi điền. Phù là phàm đó. À, cái phát ngữ từ cũng được, hễ là cũng được, nhưng mà đây chúng ta có thể nói là phàm là, phàm là cái ruộng, ruộng cái gì, chữ chữ đạo này á là tên một loại lúa. À, lúa này một năm có thể cấy ruộng nước một năm chín hai mùa, là lúa lúa này rất là tốt, năm chín hai mùa. À, là cái ruộng mà lúa đó, còn ruộng được trồng lúa, chủng cái chữ chủng là trồng, trồng lúa ở thế gian, tức là phàm là cái ruộng mà trồng lúa ở thế gian, lúa là lúa tốt á chứ không phải lúa thường. À, xưng vi đạo điền, gọi là cái ruộng lúa, đạo điền tức là ruộng lúa. Dĩ chi vi dụ, tức là lấy đó làm cái thí dụ, làm cái tỷ dụ, tức là một cái ví dụ để mà so sánh, lấy cái ruộng lúa mà trồng, cái ruộng nào mà trồng được lúa đó thì nói là ví dụ. Vì chúng sanh trực trực thật chứ, vì chúng sanh thật địa phước chi sở. Vì là cái nơi mà chúng sanh trồng phước, xưng vi phước điền thì gọi là phước điền, quý vị hiểu mà. Tức là lấy cái ví dụ là gì, lấy ví dụ là cái ruộng lúa có thể ruộng mà quý vị trồng được lúa xuống thì nó cuối cùng là có thu hoạch đúng không ạ. À, cái lúa này lúa tốt nữa, lúa cái giống lúa này trồng được năm hai mùa đó. Vậy thì cũng vậy, ở tất cả những nơi nào mà ở thế gian á, mà giúp cho chúng sanh có thể trồng được phước, quý vị làm việc gì nó lại mang ra phước thì gọi là phước điền, gọi là ruộng phước, quý vị hiểu không ạ. Ruộng phước là cái nơi nào mà mình có thể gieo được phước, mình trồng được phước thì gọi là phước điền. Đó, phước điền tức là rung phước, chứ thật nè, thật là trồng nha. Như vậy giải về hai câu trữ công đức thì phước điền, trữ là tích chứa, về phước điền phàm là ruộng trồng lúa của thế gian thì gọi là ruộng lúa. Thế đó làm thí dụ nơi mà chúng sanh trồng phước thì gọi là phước điền, à ruộng phước. À, quý vị hiểu mà. Thì trồng lúa thì gọi là ruộng lúa, thì trồng phước thì gọi là ruộng phước thôi. Nói vậy cho đơn giản. À. Tịnh ảnh sớ viết, sớ của ngài tịnh ảnh, trong đó à, tịnh ảnh sớ viết ở trong tờ sớ của tịnh ảnh ghi: trữ tích đa phước, danh trữ công đức. À, thì Thiên An đọc nhầm: trữ tích đa đức, danh trữ công đức, tức là tích trữ được nhiều đức thì gọi là công đức. Hiện thọ vật cúng, danh à, cố danh vi thị. À, hiện bày cái sự nhận, thọ là thọ nhận. À, nhận cái gì, những cái vật mà người ta cúng, à, vật người ta cúng dường đó thì gọi đó là thị, có nghĩa là làm ra. Ở đây ý nói các Bồ Tát ở trong kinh này đó thì đang nói phẩm thứ hai Đức Tôn Huyền là các ngài thị hiện ra cái tướng cái gì, nhận cái sự cúng dường của chúng sanh, những cái vật cúng dường của chúng sanh thì gọi là thị phước điền. Chứ nếu mà không có nhận thì đâu có thị phước điền, cho nên cúng không có nhận thì chịu thua đúng không, đâu có thể nào ở chỗ nơi nếu người ta trồng phước được, đâu có trồng được, cho nên đó không phải ruộng phước mà mình phải thị hiện ra. Cho nên chữ thị đó là thị hiện ra, đến đó là làm một cái ruộng phước cho chúng sanh, ý nghĩa là vậy đó. Cho nên ý nghĩa câu mà thị phước điền mới dịch mà dịch gọi là dịch ý đó, tức là làm thành một cái ruộng phước cho chúng sanh. À, tức là nơi để mình cho chúng sanh gieo trồng ruộng phước. Giống như Phật á, Phật à, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không? Hồi đó ai gặp Phật chỉ cần cúng dường Phật là phước báo vô lượng. À, bây giờ chúng ta không gặp Phật nhưng mà bây giờ chúng ta nhớ giáo pháp của Phật còn, mình cúng dường cũng phước báo vô lượng. Rồi mình xây một hình tượng Phật thôi cũng có phước báo rồi. Đó, cho nên là rất nhiều phước đó gọi là thị phước điền, tức là làm ra thị hiện để cái ruộng phước cho chúng sanh. Đấy, cho nên đôi khi mình học không kỹ á, mình dịch á, nó không rõ ràng. Nhưng mà nếu mình học kỹ rồi mình sẽ dịch rõ ràng nghĩa như vậy. Chính vì vậy Thiền Trang mới nói kia, chúng ta phải học từng câu từng chữ như vậy nè thì nó mới thấm nhập vào được. Còn mình dịch nghĩa nó mới chính xác được, còn không mình dịch nó cứ mơ mơ màng màng á, hoặc là mình dịch nó đi theo ý nào nó không có rõ. Vì vậy chưa thể dịch là gì như thế, quý vị hiểu không ạ? Đó, không đơn giản là dịch kinh là vậy, kinh có nghĩa rất sâu. Rồi tiếp tục, chúng ta tiếp tục câu tiếp theo là gì? Sanh thế phước thiện, như điền sanh vật, cố vần phước điền. Cái sanh này là sinh ra cái gì, cái phước thiện của thế gian, giống như là cái ruộng mà sanh ra vật vật chất á, tức là vật như cái ruộng mà sanh ra là cây trái rồi vân vân đó, rồi cuối cùng mình bán rồi mình được có cái tiền bạc vân vân, hay là mình là có lương thực vân vân, thì giống vậy đó, giống như là như thế. Cho nên gọi là phước điền. Ý nghĩa là gì? Ở thế gian á thì gì, sanh ra được những cái phước thiện, nó giống như ruộng mà sanh ra được nhiều những cái vật chất thì gọi là phước điền. Trong tịnh ảnh sớ ghi, tích trữ nhiều đức gọi là trữ công đức. Hiện bày nhận vật cúng nên gọi là thị. Đây cúng, nếu mà cúng dường thì chúng ta rõ hơn đúng không? Hiện bày nhân vật cúng dường tức là thể hiện ra sự cái nhận đó, cho nó không nhận cúng dường thì thôi không có cơ hội trồng phước, nên gọi là thị. Sinh ra phước thiện của thế gian giống như ruộng sinh ra vật chất nên gọi là phước điền. À, phước điền là ý nghĩa là vậy. Chân giải viết ở trong sách Chân Giải thầy nói: phước điền giả, phước điền là gì? À, cúng dường Như Lai, tức là cúng dường Đức Phật. Sở thí ti thiểu, những cái gì bố thí đó, những cái gì thí tức là bố thí tức là cúng dường á, ti là ít, hoạch phước hoằng đa, nhưng mà họ đạt được á, thu hoạch được cái phước thì nhiều mà lớn, à, rộng lớn. Do như lương điền giống như là cái ruộng tốt, lương á, lương y vậy, lương điền lương y là ruộng, lương y là thì thầy thuốc tốt đúng không, lương điền là ruộng tốt. Sở chủng ti thiểu, ti là những cái gì trồng xuống đó trong cái ruộng đó, ti là ít thôi. Thâu hay thu, thu thập thạnh đa, nhưng mà thu được thì được rất, thật ra thì được rất nhiều, à có gì không, cái quả thu được thì rất là nhiều. Chữ thật này cũng có nghĩa là quả, à, cái quả mà thu được, tuy mình trồng ít nhưng mà quả mình đạt được nhiều lắm. À, đây là Bồ Tát Bản Hạnh Kinh, tức là trích trong Bồ Tát Bản Hạnh Kinh, kinh Bồ Tát Bản Hạnh. Có nghĩa là gì quý vị? Bây giờ nói về phước điền á, ở đây nói cúng dường Đức Phật đây ha, thì tuy cái sự cúng dường nó tài vật quý vị cúng ít lắm, à, nhưng mà cái thu hoạch được cái phước á là rộng lớn nhiều lắm. Đó, giống như là cái ruộng tốt á, quý vị trồng xuống đó tuy là ít lắm nhưng mà cuối cùng quý vị thu hoạch được cái quả được rất là nhiều. Đấy, thu quả được rất là nhiều, cái kết quả được rất là nhiều. Thì đó là trích trong kinh Bổn Hạnh, Bồ Tát Bổn Hạnh kinh mà đó. Giống như trong kinh nói ngài Maha Kajip không ta, à, ngài Maha Kajip trong đời quá khứ có cúng dường cho một vị Bích Chi Phật một cái trái gọi là một bữa ăn, à, một trái Amala, à, là cái trái gọi là gì, trái Amala giống như trái xoài á, à, hình như là Amala quả tức là trái xoài á, mà qua một bữa ăn này thôi đó mà 91 kiếp không có nghèo đói, luôn luôn thường sanh cõi người và thường xuyên là được giàu có vì nghe phước đã không đó, phước đó tức là nhân gieo rất nhỏ, trồng rất ít nhưng mà quả gặt hái được thì rất nhiều, à, rất nhiều rất nhiều. Cho nên trong nhà Phật nhiều người cũng nghe nói vậy đi tu phước. Ngày nay á đi xây chùa là người, nhiều người nghĩ đi xây chùa là có phước lớn cho nên đổ đi xây chùa. Nhưng mà quý vị nghĩ suy xét lại, xây chùa ngày nay có phước lớn như người xưa hay không? Thì ra thấy là thật sự phước ngày nay xây chùa đa phần xây chùa mà ở thành phố trung tâm á quý vị thao, xây cái chùa được mấy năm cái ông trụ trì khác đập xây mới, như vậy cái phước đi đâu rồi, mình xây được mấy năm bị đập mất tiêu rồi. Cho nên á nếu mà xây chùa xây tăng xá rồi vân vân thay cho những nơi nào mà bền vững lâu dài á thì phước nó lớn đó, cho nó nơi nào cần tu. Cho nên đôi khi xây một cái chùa to không bằng chỉ xây cho một cái thất cho người ta tu, cái thất mà một vị thầy ở núi tu, à, vị thầy đó tu thật sự rồi cái tu giảng sanh luôn đó, công đức lớn. Còn cái xây cái chùa được mấy năm người ta đập mất tiêu, cho nên á, chúng sanh thầy này thiếu có trí huệ đúng không quý vị? Cái nghĩ xây chùa phước lớn đâu hẳn đâu, xây chùa phải xây chùa như thế nào, xây cái chùa có người tu hành nơi đó giảng kinh thuyết pháp nơi đó truyền bá chánh pháp thì công đức lớn, phước đức lớn. Còn nếu như xây cái chùa để vài năm thôi cái ông trụ trì khác ông đập cũng xây lại mới, ông kêu cái chùa này cũ rồi, à, đập lại. Đó, thời nay là toàn thích xây chùa đúng không, đập cái chùa cũ, về cái chùa cũ người ta công đức nó đi đâu hết, phước đức người ta đi đâu rồi. Quý vị nghe câu chuyện không, chị Ngân quên mất ở trong trong đâu, à, câu chuyện này chị Ngân nghe lâu lắm rồi trong cái bộ nào đó, tức là có một câu chuyện như thế này, hình như câu chuyện đó là viên đá, à, tức là lúc đó có một ông đó, ông ngày nọ ông ra ngoài cái bờ giếng á, ông đào 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 cái chỗ cái giếng này, ông làm gì đó thấy có một cái viên đá, à, ông kêu cái viên đá này á, ta định lật cái viên đá này đi chỗ khác đi để làm việc. Thì lúc đó ở trên cõi trời á có một vị thiên nhân thấy cái cung điện mình nó rung động, nó lay thì nó sốc, nhà giống như nhà sắp sập vậy đó, giống như động đất á. Cho nên liền quan sát từ tại sao mà bữa nay nhà mình nó sắp rung lay, nó sắp sập thế này, thì mới quan sát thấy là ở dưới nhân gia ông kia ông đang bấy cái thằng đá đó, à, cho nên là lập tức biến thành người thường xuống ngay. Ông đó hỏi, nói ông định làm gì cái hòn đá này? Nói ông đó nói cái tôi định đem cái hòn đá này đi ra ngoài kia để rửa chân đó, để ra đem ra chỗ kia để rửa chân, chứ bây giờ cái hòn đá này cũng tốt đẹp cũng sạch sẽ. Thì người đó nói, thì nhân nó biến ra nói rằng là ông có thể không làm việc đó, tôi đưa cho ông 400 vượng bạc để ông không làm việc đó, ông có thể mua cái hòn đá khác hoặc làm gì đó ông là để chân, chứ không đừng sử dụng, hãy để im hòn đá này được không? Ông kia nói sao kỳ vậy, sao có hòn đá này có giá trị gì đâu mà dạng đá này tới giá trị nhiều tiền như vậy. Ông nói ông không biết cách đây 400 năm trước tôi chính là người cúng dường cái hòn đá này để xây một cái chùa tại nơi đây. Ngôi chùa ấy bây giờ tuy đã sập nhưng hòn đá lót cho cái chùa đó vẫn còn. Cho nên tôi nhờ phước đó mà tôi sanh lên cõi trời. Bây giờ mà ông mà di chuyển cái hòn đá này là coi như cái phước nó hết sạch. Cho nên tôi cái cung điện tôi nó rung chuyển nó sắp sập. Đó, cho nên ông hãy làm ơn giữ lại hòn đá này cho tôi. Câu chuyện đó quý vị nghe rất rõ đúng không? Có nghĩa là giúp đó ngày xưa giúp cho một cái ngôi chùa, xây dựng một cái chùa một hòn đá thôi được sanh lên cõi trời, vì sao? Con người chân chánh tu hành trong đó. Sau đó mặc dù ngôi chùa không còn nữa, hòn đá vẫn còn, bây giờ có người định đem hòn đá làm việc khác hết phước, bây giờ xây chùa đập cái chùa mất tiêu phước đâu đó. Cho nên phải nghe cho rõ ha, phải dùng lý trí trí huệ coi người ta làm việc gì làm cho đáng, mình đã tốn công tốn sức rồi thì làm gì cho đáng ha. Xây chùa cũng có phước nhưng mà chùa thế nào, xây cái chùa nơi nào tu hành có, còn nó vô xây chùa xong rồi người này người kia giành giật chùa chiền thôi thì cứ cái chùa đó đấu tranh như vậy thì cũng chắc cũng khó mà có nhiều phước, chắc phước ít lắm. Nên là cái gì người quỷ la sát đó, thành quỷ la sát đó, tranh giành nhau. Cho nên là mình phải có trí huệ nha, nghe câu chuyện nào đó, mình phải suy xét, mình phải dùng trí huệ để phân biệt. À, giống như in kinh bây giờ in kinh nhiều nhưng mà quý vị thấy tại sao nhiều kinh rồi nhưng mà cái kinh in nhiều như vậy nhưng người đọc bao nhiêu, sách in ra nhiều người đọc bao nhiêu? Nếu như 100 quyển phát ra mà có 10 người đọc thì mình cũng có lời đúng không, một người đọc cũng được, còn nếu mà ai cũng đem về chất đống đó không đọc rồi cái mấy chục năm sau mình cứ nói lưu trữ, lưu trữ thì phải lưu trữ có chữ Hán, không có chữ Hán cũng chắc có giải quyết được vấn đề. Mấy chục năm sau là giới trẻ sau nó có đọc cũng nó đủ hiểu đâu, 20 năm sau nó đọc nó không hiểu rồi, ngôn ngữ 30 năm sau nó không hiểu đó. Vì sao? Bây giờ tuổi trẻ nó có xu hướng, đúng là thời mạt pháp thật, nó có xu hướng gì thay đổi ngôn ngữ liên tục. Việt Nam mình bây giờ xài ngôn ngữ gì á đó, những ngôn ngữ gì nó nói gì đâu không à, nó nói mà bây giờ mình nghe lớn mình nghe cũng khó hiểu nữa. À, nó thích dùng từ lạ vân vân, nhiều khi cho nên những đồng tu mà ở hải ngoại lâu năm là chịu thua, nghe không hiểu nói gì. À, giống như bây giờ mở cỡ như thầy Giác Minh Luật bên là mấy người đồng tu hải ngoại lâu lâu nghe chắc không không hiểu, thể xài toàn ngôn ngữ si tin, ngôn ngữ của các bạn tuổi tin trẻ bây giờ là nhiều người đồng tu nước ngoài nghe không hiểu nói gì luôn đó. Thì sao? Bởi vì theo thời gian ngôn ngữ nó thay đổi, người nói thay đổi miết à, người ta thay đổi. Rồi Việt Nam bây giờ xài ngôn ngữ nửa Tây nửa ta đó, giống như festival hoa, festival hoa hồi xưa thì tiền cha nghe festival hoa, festival là gì vậy, nó tra từ điển là lễ hội, vậy là lễ hội hoa đúng không, mà festival hoa tức là lễ hội hoa. Thế là nửa Tây nửa ta đó, nhiều cái từ đó. Rồi tiền trang thấy ví dụ như ở Bảo Lộc đăng lên, thấy cái học trò đăng lên Bảo Lộc bữa nay chiêu lắm, thì chiêu là cái chữ chữ CH ILL thì phải, chiêu lắm, không Bảo Lộc bữa nay chiêu lắm, chiêu lắm là sao? Thế thì mình không hiểu chiêu là gì, mình thấy chiêu mình thấy quen quen tra từ điển coi thì lạnh lắm, thành nửa Tây nửa Tàu nhiều khi mà nó cái thế. Cho nên là làm sao mình biết được ngôn ngữ nó thay đổi là bạn trẻ nó đọc nó không hiểu. Cho nên in những cái bộ giảng giải á, thì có in cũng vừa vừa phải phải để cho người đọc. Còn lưu trữ thì chắc cũng lưu trữ bao nhiêu đó đủ. À, còn kinh điển vậy, kinh mà in có chữ Hán, sách nào bản giảng giải nào có chữ Hán thì những bản nó có giá trị. Vì sao? Chữ Hán nó không thay đổi. Hán cổ là tách khỏi cái gì? Ngôn ngữ là lời nói rồi. Đó là nói thay đổi nhưng nghĩa không thay đổi. Vì đọc, đọc sao cũng vậy, như như thị ngã văn lúc nào mấy trăm năm sau cũng là như thị ngã văn mà thôi. Nếu có đọc khác đi thì cũng nghĩa đó là thôi. Tra từ điển ra là vẫn là vậy. Cho nên bây giờ chữ Hán phát minh bây giờ là 2.000 năm đúng không? 2.000 mấy trăm năm vẫn có hiệu quả. Bây giờ mình đọc lại tác phẩm xưa vẫn được. Còn bây giờ đọc mấy tác phẩm như Junio and Juliet đúng không? Hoặc là Hamlet, những cái tác phẩm, những câu chuyện mà thời mấy 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 trăm năm trước bằng tiếng Anh, bây giờ người tiếng Anh, người Anh cũng không hiểu, người Mỹ cũng không hiểu luôn. Thua rồi. Đó, cho nên là gì? Mình thấy là thời thế thay đổi, cho nên phải dùng á, dụng tâm vào phước vào chỗ nào đó, những bài giảng của hòa thượng đó. Cho nên thiền gia mới nói là tại sao phiên dịch, là mình phải phiên dịch có chữ Hán trong đó để gì, nó lưu truyền, nó có ý nghĩa như vậy, phải để một số cái chữ đó Hán cổ và để mỗi lần in như vậy là có một bản để lưu truyền đó. Mình in ra thì chắc lưu truyền nó chẳng mấy chục năm thôi, nhưng mà có chỉ cần một người cầm được một quyển đó là họ có thể ra lại được cái bản cũ đó, rất là tốt. Đó là tại sao mình phải dụng tâm như thế, tại sao phải để chữ Hán vào đó. Đó, chữ Hán thì nó truyền không có mãi mãi, mãi mãi không có mất, dù có đất nước có thay đổi cái gì chăng nữa, nhà khảo cổ học họ đào ra được một quyển là thành công, họ tìm ra một quyển là họ chế tạo được, phục hồi được, nên là rất quan trọng. Còn ngôn ngữ nói bây giờ Việt Nam mình nói thay đổi như vậy mấy chục năm thôi, 10 năm thôi, mình nghe không hiểu. Thiện Trang hồi xưa là thế hệ, hồi xưa Thiện Trang thế hệ 8X, bây giờ thế hệ 2X, 20X đó, tức là 2000 mấy, mà cách Thiện Trang có 20 năm mà giờ nó nói mình nghe không hiểu. Cho nên Thiện Trang nó lâu lâu phải lên mạng đọc, đọc coi các bài của các bạn trẻ nó đã, nó viết cái gì đó đó, để mình hiểu ngôn ngữ, thì sau này mình giảng cho các bạn đó mình biết được, nó nói mình mới hiểu được. Còn những đồng tu mà hải ngoại, ở hải ngoại lâu rồi về Việt Nam mà nghe không hiểu là bình thường, nói không hiểu, không diễn tả được, không biết được. Tại vì hồi xưa cái ngôn ngữ hồi xưa khác ngôn ngữ bây giờ nó cứ dùng toàn là từ kiểu mới không à. Mà tại Việt Nam mình bây giờ có cái phong cách thích dùng cái mới, sách thích sáng tạo cái mới. Cho nên là khổ lắm, Phật pháp dần dần nó diệt là vậy đó. Không hiểu gì hết thì phải diệt thôi. Đó. Và phải có người kinh sách, phải có người xuống, thời sau lại có người xuống, mà phải có người dịch nữa. Hồi xưa là một người dịch có thể tồn tại được cả trăm năm, nhưng bây giờ một người dịch chỉ tồn tại mấy chục năm, dần dần ngắn dần. Thì phải có nhiều người dịch. Đó, nên là mỗi thời đại phải có những người gọi là thời nào phải có ứng thân Phật Bồ Tát của thời đó, chứ không mà không không được làm được. Đó, cho nên là đây là phước điền, nó quý vị hiểu cho rõ nha, nơi nào là đất đất phước, là nơi nào trồng phước là ruộng phước này. Chúng ta đang đến tới chỗ này rồi đúng không ạ? Sở dĩ Phật vi phước điền, sở dĩ là tại bởi vì sở dĩ Phật là phước điền, là ruộng phước, trữ vô thượng công đức cố giả, bởi vì là ngài là nơi này là gì, trữ được, là tích trữ đó, tích chứa được đó cái công đức vô thượng, tức là công đức không có gì hơn được, đúng rồi. Phật và tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà đúng không, ngài mới thành tựu được như vậy, cho nên ngài công đức của ngài lớn, cho nên ngài mới mới làm là phước điền chứ, phải ruộng phước. Dĩ thượng chư dạ chư thích, tức là những cái giải thích, chữ thích này là giải thích những cái giải thích ở trên, những cái điều giải thích ở trên, những giải thích ở trên. Giai giữ kim kinh tương khế đều là khế hợp với cái kinh này, với kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Đó, tôi vi thay những giải thích của các ngài đều khế hợp. Thì ta sẽ đọc trong sách Chân Giải nói về phước điền, cúng dường Như Lai tuy những gì cúng dường ít nhưng thu được phước lớn nhiều. Giống như ruộng tốt, tuy những gì trồng là ít nhưng thu hoạch thật sự thì rất nhiều. Đó là theo trong kinh Bồ Tát Bụng Hạnh. Sở dĩ Phật là phước điền bởi vì Phật tích trữ công đức vô thượng. Các giải thích ở trên đều khế hợp với kinh này. Đó, quý vị thấy không? Rồi. Hữu câu xá luận, hữu tứ phước điền. Thêm nữa, trong luận câu xá của Ngài Thế Thân, Ngài Thiên Thân á, Bồ Tát á, Ngài có làm luận câu xá. Thì trong đó có nói về cái bốn loại phước điền. Đây thì có về bốn phước, loại phước điền, bốn loại đúng phước. Bây giờ chúng ta nghe thử coi loại nào. Nhất thú điền là súc sanh giả. Một là thú điền là thú, là gì, là súc sanh. Thế là gì? Súc sanh là nơi ruộng phước, có nghĩa là súc sanh cũng có phước, quý vị giúp cho súc sanh là trồng phước đó. Súc sanh cũng là nơi để chúng ta gieo phước, cho nên quý vị gì, quý vị phóng sanh là tu phước đấy đó. Quý vị giúp cho chúng sanh thấy con nó đói đói cho nó ăn, nó cũng là tu phước đó. Cho nên chúng sanh đó, thú điền à, nhớ nha, súc sanh cũng là ruộng phước đó, chứ không phải là không có đâu. Nhị khổ điền, thứ hai là khổ điền bằng bằng cùng khốn khổ chi nhân, là bằng cùng chứng khốn khổ chi nhân giả. Thì cái giả đằng sau, giả là giải thích đó, là cái người bần cùng khốn khổ, tức là người nghèo, nghèo mà không luôn rồi khốn khổ, họ có rất là khổ đó. Những người rất nghèo là có phước, là ruộng phước đó. Cho nên á, ra ngoài đường thấy người ta nghèo, người ta đi ăn xin, ăn cho, thấy người ta bán vé số mà cái nghèo quá, tội quá, tất nhiên là không, mình không mua vé số cho trúng, đúng không? Nhưng mà nếu mà có thể ủng hộ họ cũng ủng hộ được đó. Ví dụ hồi Xuyên Trang thấy Xuyên Trang người xuất gia không có mua vé số, nhưng mà họ mời thấy nghèo quá thôi mua, mua xong rồi đem vé số đó cho lại người khác dò dùm, mình cũng khỏi dò, nó có dò trúng mà công làm gì, đúng không? May có nó không trúng đó. Trúng không trúng gió nữa, đúng không? Không trúng số không trúng gió đó. Cho nên là gì, người nghèo khổ mình giúp đỡ, cho nên đi đi từ thiện đó, những người đi từ thiện vân vân đó, đó đó là khổ điền. Tam ân điền, thứ ba là ân điền. Ân điền là những người có ân với mình. Ở đây giải thích là phụ mẫu đẳng giả, tức là những người như là cha mẹ vân vân, ví dụ như cha mẹ thầy của mình vân vân đó, đó là ân điền. Những người có ơn với mình gọi là ân điền. Tứ đức điền, đức là những người có đức, đức gì ở đây giải thích. Tam thừa chi hiền thánh giả là bậc hiền thánh, bậc hiền và bậc thánh của tam thừa, tức là những người mà chứng được các quả vị của tam thừa, thì đó là gọi là đức điền. Thị vi quảng nghĩa chi phước điền là cái phước điền của nghĩa rộng. Chúng ta hay nói ngược là nghĩa rộng của phước điền. Như vậy có bốn loại phước điền, đó là bốn nơi để mình có thể trồng phước. Một là trồng phước ở chút súc sanh, hai là trùng phước ở những người khổ nghèo vân vân đó, bệnh tật rồi đó quý vị trùng phước được. Thứ ba là ân điền, là phước cho cha mẹ đó. Thứ tư là đức điền, đó là cho thánh nhân, những người thánh hiền. Thì ở đây á, ở trong kinh này thì không có nói, ở trong luận câu xá này không nói, nhưng mà ở trong những bộ kinh như Tứ Thập Nhị Chương, hay là kinh kinh gì phân biệt, nghiệp báo phân biệt á, trong kinh Nam Truyện á, thì trong đó có nói quý vị cúng cho súc sanh á, phước nó không lớn bằng cúng cho người khổ đó. Quý vị cúng cho người khổ không lớn bằng phước cho cha mẹ người thân, nên là ân điền. Và cuối cùng á, cái thứ ba này á không bằng thứ tư, là cúng cho thánh nhân đó. Và nếu chia ra kỹ hơn thì kinh Tứ Thập Nhị Chương hình như đưa ra tới 16 15 loại. Kinh tiểu nghiệp phân biệt á, thì chưa ra là tới hình như cũng 15 16 loại đó. Cho nên quý vị phải biết cái phước nào lớn. Nhiều đồng tu á, không để ý cái này, cho nên cứ nghĩ là đi bố thí cúng dường người ngoài phước nhiều, quên mất là cha mẹ mình phước nữa lớn, ân điền phước lớn hơn đó. Quý vị nghĩ phải đi cúng dường người nghèo kia, tất nhiên cha mẹ mình á, mà cha mẹ mình dư giả rồi không nói, nhưng mà cha mẹ mình nghèo khổ mà mình lo đi từ thiện bên ngoài thì cái đó là nó không đúng, phước nó không nhiều. Nên là gì, có cúng dường để lần sau giảng á, thì mình sẽ trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh tiểu nghiệp phân biệt ra để cho quý vị coi cái phước nào là lớn đó. Ví dụ như kinh tứ thập nhị chương nói như đầu tiên là gì, quý vị cúng dường cho súc sanh đúng không đó. Cúng dường súc sanh thì quý vị không bằng cúng dường cho một người, cúng dường một người thì không bằng cúng dường cho gì một người mà thọ tam quy là phước lớn hơn. Rồi quý vị cúng dường cho người tâm tâm quy không bằng cúng dường cho người thọ ngũ giới, cúng dường cho người thọ ngũ giới không bằng người cúng dường cho người thọ sa di giới, giới sa di. Rồi là cứ lên lên vậy cho đến giới tỳ kheo, rồi bắt đầu cúng dường cho tỳ kheo không bằng cúng dường cho gì, cho bắt đầu đắc quả khai quả hướng, rồi vân vân cho đến đắc quả các quả vị thánh, cứ từng tầng lên như vậy đó. Cuối cùng cúng dường Phật là nhất đó, đó là nói cá nhân. Cúng dường tập thể thì bắt đầu tập thể nào vân vân, cuối cùng cúng dường cho tăng đoàn của Phật là lớn đó. Tăng đoàn Phật tại vì Phật thì không có các chư Phật được, vì cúng dường đâu mà lúc mà nhiều Phật được, chứ không có một vị Phật là nhân cúng dường cho tăng đoàn mà thời Phật á, thời giáo pháp của Phật á, chánh pháp á. Còn bây giờ không biết có tăng đoàn không, nhiều khi giả thật lẫn lộn trong đó thì mình cúng dường trong đó cũng có người thiệt thì mình có cái phước nhưng mà không lớn bằng hồi xưa. Cho nên á, học tới đâu á mình phải xét cái đó, trí huệ để suy xét, chứ không mê mê mà màng rồi cái người ta nói rồi làm, nhiều khi mình không biết chỗ nào đúng chỗ sai. Còn rốt ráo nhất là gì, rồi cúng dường đừng có phân biệt, đừng phân biệt nha, đừng phân biệt thì mình cứ nghĩ tốt hết thì mình công phước nó lớn thôi. Như vậy ở đây đoạn này dịch nghĩa thêm nữa, trong Luận Câu Xá có nêu bốn loại phước điền, một là thú điền là súc sanh, hai là khổ điền là người nghèo cùng khốn khổ, ba là ân điền là cha mẹ vân vân, bốn là đức điền là bậc hiền thánh của tam thừa. Đó là nghĩa rộng của phước điền. Như vậy quý vị hôm nay biết thế nào phước điền rồi đúng không? Đó, cúng dường cho chính xác. Đó, chúng ta sẽ để phần tiếp theo. À, tại vì vừa hết cái phần này rồi, vừa đến câu thị phước đường rồi, trữ công đức phước điền rồi. Thì hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu từ câu tiếp theo là cứu liệu tam khổ. Đó, thì để hôm sau. Hôm nay có lẽ mình học tới đây là đủ rồi ha. Hôm nay thì cũng hết giờ rồi. À, kính chúc quý vị luôn an lạc. Chúng ta sẽ luôn luôn tiến lên, đừng quên nhiệm vụ giải thoát sanh tử luân hồi. À, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tu hành làm sao tu ráng giữ chánh niệm, đừng để trần gian kéo. Ai mà bị kéo rồi thì ráng tỉnh, đừng sợ, đừng làm khó chịu ha. Thiện Trang nói thật sự đồng tu á, ai đến cũng được, ai đi cũng được, đến tu được, được tu thoái chuyển thời gian quay lại tu cũng được, không sao hết. Mình hoan nghênh tất cả chúng sanh đều có lên lúc này lúc nọ tu hành thì có tiến có thoái, đừng có gì, đừng có tự ti. À, nhiều người tự ti là cái gì, phiền não chướng quá nặng không bỏ được cái ngã cho nên tự ti đó. Có người thấy ôi hồi trước hồi xưa lỡ chửi thầy Thiện Trang quá, bây giờ sợ quá không dám xuất hiện. À, vậy là sai lầm đúng không? Mình học Phật pháp rồi mình buông xả, quá khứ chỉ là quá khứ, tương lai mới là quan trọng đúng không, và hiện tại mới là quan trọng. Cho nên tu hành vấn đề là gì, phải xả kỷ vị tha, xả mình vì người, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng đó, nó phải tầm như thế thì mình dạ mình đi lên sẽ tiến bộ được. Còn nếu không mình cứ đắm chìm và mình sai bỏ mình đi. À, há ngã đi, đó là mình cố gắng. Thì hôm nay chúng ta học tới đây. À, hẹn quý vị vào hôm khác. Tuần này chúng ta hình thứ sáu có học Phật vấn đáp ở trong Zoom. À, quý vị có thể nào có câu hỏi thì vào trong đó hỏi, và cũng 8 giờ tối giờ thứ sáu giờ Việt Nam. À, và tuần này hình như tu lại 3 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật thôi. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Phở. Ni Tho Ni Tho Phở.